Quản lý giới xuân thầy này.
Chẳng lẽ tôi ta thấy ở Ấn Độ và mấy cái khác vậy? Nó cho mẹ nói cho ta chẳng phải ám chỉ nhắn thì còn tôi hứa rồi cái chú đó là một cái phụ nữ nhập nhưng đã làm cái kết quả trẻ tưởng trong ta rất tâm là chúng ta rèn luyện mình được tịnh tự đức chuyển giáo rất là thân ý niệm đó cái cách chúng ta tôi tự dẫn mình những người nào được chuyển đạo không phải vì mọi chủ hơi để chúng khỏi cần mà để cho họ khả năng cộng tác với chúng ta. Có mọi người có xảy ra một vài điều thay đổi quan trọng của trường hơn tất cả. Điều quan trọng thứ nhất xảy ra là lúc cho người khác tiếp cố trang ra là người và khách đi trên con đường của chân nhân. Điều quan trọng thứ hai là khi được đứng đạo lần thứ năm gặp vào hàng chân trung từ giải thích người đã vượt lên trạng thái cao hơn như vậy. Đó là một giấc dự định của tất cả mọi người phải đạt chất tu được. Mỗi trong thời gian sống ở giải trái đất này. Sau thời gian đó, người nào đã làm toàn bổ sung chúng mình theo ý trời cho từ giả hàng nhân loại mà sang cho hàng trong phương. Nhưng mà trong chúng ta đã đi rất thời từ chuẩn bị rất lâu. Giữa khoảng thời gian phố chức thứ và sang hàng qua thân tiên lại có xảy ra một điều cũng không kém tâm trọng là biết vật của đạo. Chúng tôi cũng đứng lại từ đầu sau thể lệ đọc lúc những cái kinh vào hàng thì xin hỏi như vậy. Từ đây con luôn được an toàn, con đã mặc chú rồi. Tại chúng
mấy cái này có phải không đó, xin lỗi nha, để tôi mở là cái kia. Cái bài đọc của những hình môn.
Là cái trước con người lần đầu tiên mới biết rằng chỉ có con người không chủ trị là nó không có được thuận trí. Để chúng đó là điều âm suy nét gọi là thể nguyện. Chúng ta rèn luyện mình được tịnh tự đức chuyển giáo đó được không? Ý niệm đó cái cách chúng ta tôi tự dẫn mình những người nào được chuyển đạo. Không phải vì lợi chỉ hay để chúng khỏi cần mà để cho họ khả năng cộng tác với chúng ta. Chúng mọi người có xảy ra một vài điều thay đổi quan trọng với thường hơn tất cả. Điều quan trọng thứ nhất xảy ra là lúc cho người thoát tiếp cố trang ra là người và thắp đi trên con đường của chân nhân. Điều quan trọng thứ hai là khi được chuyển đạo lần thứ năm gặp vào hàng chân tương từ giải thích người đã vượt lên trạng thái cao hơn như vậy. Đó là một bước dự định cho tất cả mọi người phải đạt cho tu được. Mỗi trong thời gian sống ở giải trái đất này. Sau thời gian đó, người nào đã làm toàn đủ trong chúng mình theo ý trời cho từ giải hàng nhân loại mà sang qua hàng trăm phương. Nhưng mà trong chúng ta đã đến rất là từ chuẩn bị rất lâu. Giữa khoảng thời gian phó chức thứ và sang hàng qua trăm phương lại có xảy ra một điều cũng không quá quan trọng là bước vào của đạo. Trong khi mình đứng đạo từ đầu, trong thể lệ đọc lúc mình cái tin vào hàng thì xin hỏi như vậy. Tại sao con luôn được an toàn, con đã mặc chú rồi. Tại sao con sớm đến bên kia vào giá. Người tiên cứu giáo gọi người mới được điểm đạo là người được chế độ hai an toàn. Điều này khám chỉ rằng con tạo lưu chú giáo ngủ. Đừng mở động lại sao, đừng làm mất hàng ngủ lúc sáng chết cuối cùng ở hạ ngon ngày. Chấm lưu ngọt thì hoặc là chậm trễ theo công trực chính đàn. Như đôi dưỡng đạo thì chính nhất, còn phải trải qua kịch dưỡng đạo từ ngày từ 3 đến từ 4, trước khi là một vị chân tuân tức là đánh đã 5 lời dưỡng đạo. Để làm cái lời thì chân đôi thay cho nhạc một giới chân thần bốn hát, cũng một chút chưa tạm nhân không nhạc một giới chân nhân này. Chân thần để liên quan với đức tượng đối, ban tướng làm một chân nhân, chân thần quá thanh lên tướng thở các công đàn, nó luôn luôn ngự tại cổ và nước đàn chỉ phân thân cho tướng mà tiện dưới là cổ nước làm đề là tỉnh trí. Cho nên vị chân nhân cho nhân tỉnh thanh không xuống các đàn nó mới phân thân cho tướng là cổ dưới là tòa tỉnh trung giới dạng thân. Là một tàm nhân khi tàm nhân đã làm tử nặng ba giới này thì việc nước của chân nhân làm một vị chân nhân. Khi chân nhân thắng nặng ba cổ tượng trí là đồ là nước đàn rồi thì việc nước của chân thần là một vị một đế là việc giả. Trên nhân vượt nhất là toàn bất tâm rồi thì bản ngã không còn nữa. Nhất dù còn thì nó quả là điểm thân của chân nhân mà thôi đến tình trạng đó này. Trước mặt chân tương còn một điều quan trọng phải làm là đổi chân nhân thành ra chân thành. Nó còn có con đường dự tập nào tương tự với chân. Ta phải hiểu. Nhưng cái chán nhân khi bắt lỡ chân tương rồi thì ta sẽ thấy trước mặt tăng con đường tương lai vinh diệu khắp một lần. Thì các thương hỏi rằng, lúc cuối cùng của đường chứng hóa là thế nào? Đi về phần tên là ai lưu thì tao không biết nó có bất cứ cùng không. ngày kia một ngày kết hợp xuống dâm tới đó rồi, có cái xuống quả mà có mức cuối cùng thì quả là trừ quả. Nếu nó không có thì cũng là trừ quả nữa. Tuy nhiên một trong hai lẽ phải có mới làm. Có thể nói rằng chứ không làm tiếng quá là sao thì nhập vào đánh như vậy. Ta không biết tin vào điều đó, ta chỉ biết tâm thức ta với cái cực nảy nở và ở phía ta có nhiều bậc cao lạ hơn bậc của ta nhiều. Tâm thức ta có thể đến cõi bồ đề để mở rộng bao la tâm thức cho ta được cao thượng và khác hơn. Chúng ta vẫn là một cá nhân cũng được, cả tánh của ta không vì đó mà mất đi. Ai có thể là tâm thường mà đạt đến mà thấy thì nên tiếp tục. Tự mình tướng tâm thức ngày càng lan rộng cho tới một khi chưa nó bao giờ có thể đồng lực từ những trung tâm tiếng nói tuyệt vời cho cứu những trung tâm phát triển nhất đã tự mình tạo một con đường tâm thức ở bộ đề đối từ cảnh giới đến đại cao. Được rồi, chẳng bao lâu người ta sẽ tập mở chuyên thể, nghĩa là một cái thể mình tâm bộ đề để tâm thương với từng đồng lực của tâm thương, đây có nghĩa là ở một chỗ mà cảm biết nhận xa lệnh.
Mọi người chúng ta năm trăm luôn ở đây để thảo luận nhé. Bây giờ cũng bảo 30 rồi. Thì cái chỗ này anh nói rằng là cuộc tiến hóa thì nó mở ra, nó không biết khi nào sẽ chấm dứt. Tại vì nó nếu mà nó ngừng lại thì cũng vô lý, mà nó không ngừng lại thì cũng chỉ cục. Thành ra nó nói rằng là cái tâm thức mình mở ra rất là nhiều, càng ngày càng mở ra để mình bao gồm tất cả những vị cao hơn và những kẻ thấp hơn mình. Rồi cái chỗ này có nói hơi khó rồi, tức là tại vì anh ấy đọc nó không đúng hẳn, cái bài của anh đọc đó, nó không có giống nhau với cái bài mà mấy vị post lên cái trang mình chết mới đọc học này, cái người Việt hơi khác một tí, thành ra những ngôn ngữ hơi khác một tí. Tâm thức không góp mở rộng ra cho đến lúc bao trùm chẳng những nhân vật cực kỳ cao thượng mà cho tới những nhân vật thấp hơn nó. Tuy nhiên những nhân vật cực kỳ cao thượng vì dũng mãnh hơn và sử dụng được một năng lực ghê gớm hơn nên cảm biết trước hơn mấy người kia. Thế là cái gì? Ai cảm biết ai? Mình cảm biết mấy cái gì đó hay là mấy gì đó cảm biết mình? Một sự khai triển tâm thức như thế vẫn tăng dần, người ta phải mở một con đường.
Cái này là chương 1 hay là chương?
Vâng, cái này giảng lý với chân thầy đó.
Chương mục lục hay là phần thứ nhất hay là mở đầu?
Cái này là phần thứ nhất hả? Cái này nó là chương 2 chứ, chết chương 2. Từ điểm đạo nó chưa chắc được điểm đạo đó. Thế là để mình tra thử bên tiếng Anh xem.
Hồi nãy cái phần đọc qua đâu có giống cái phần chữ này.
Giống là nhưng mà cái ú bên nó khác thôi, chứ còn cái ý là đúng hệt, nó chính là cái đó. Bây giờ để tôi cho anh đọc lại nhé.
Ta đã kinh nghiệm chữ này rồi, nên chúng ta không quyết định đọc nhưng đã làm cho kết quả sẽ hưởng trong ta tâm nào lại.
Đó, bắt đầu đọc từ đầu lại đó.
Chúng ta rèn luyện mình đức tịnh tự, đức chuyển giáo rất là thân. Ý nguyện đó cái cách chúng ta tự sự dọn mình những người nào được chuyển đạo. Có phải vì lợi chuyển hay bỏ chúng khỏi trần mà để cho họ khả năng cộng tác với tinh thần. Chúng mọi người có xảy ra một vài điều thay đổi với anh tận với thường thân tất cả. Điều anh tận thứ nhất xảy ra là lúc cho người thoát trước thú trang ra là người và sách đi trong con đường. Điều anh tận thứ hai là khi được chứng đợi lần thứ năm gặp vào hàng chân tuân từ giải thích người đó việc lên trạng thái cao hơn như vậy. Đó là một đích dự định cho tất cả mọi người phải đạt chất tu được. Mở trong thời gian sống ở giải trái đất này. Sau thời gian đó, người nào đã làm toàn bổ sung chính mình theo ý trời sẽ từ giả hàng nhân loại mà sang qua hàng chân tuân. Nhưng người trong chúng ta đã nên biết trước thời kỳ chuẩn bị rất lâu, giữa khoảng thời gian có chiếc thứ và trang hàng qua trang tiên lại có xảy ra một điều cũng không kém quan trọng là bước vào cái đầu trong khi cùng lãnh đạo từ đầu quay trở lại đọc lúc mình cái chân vào hàng thường xuyên hội của mình. Từ đây con luôn luôn được an toàn, con đã mặc lưu rồi cậu trung tâm khóm đến lên chưa hồi giá. Người kiên trúc giáo gọi người mới được lãnh đạo là người được thái độ hai an toàn. Điều này thẳng chỉ rằng trên tạo yêu chúng ta ngủ, đừng ở bệnh lại cao, đừng làm mất hàng ngủ lúc sáng có cuối cùng ở hạ như ngày. 81 điểm cho tổng thể theo phân tích của bạn. Như đôi điểm đạo thì cũng nhất, còn phải trải qua cực điểm đạo từ ngày từ nay từ đây. Tiếp theo là một độ chân tuyên, tức là đánh mỗi năm lời điểm đạo. Để làm chứng lời thì chân môn ê tô nhập một vế chân thành môn ác. Cũng một chút một kia tầm môn ác nhập một vế chân môn dạy. Chân thành điểm liên quan của trận đấu đang xuống làm một sinh linh. Chân thành quá thanh lên xuống thổi các công đàn. Nó luôn luôn ngự tại chỗ và nước màn chủ phân thân cho xuống là cõi dưới là cõi nước làm đồ bồi tỉnh tí. Cho nên vị chân nhân tỉnh thanh không xuống các nặng, nó mới phân thân cho xuống là cõi dưới là cõi tỉnh trung giới vào thân. Là một tàm nhân của tàm nhân đã làm chủ nặng ba hạ giới này thì hiệp nhất của chân nhân làm một vị chân tiên. Khi chân nhân thắng nặng ba cõi tỉnh tú đồ bồi và nước bàn rồi thì hiệp nhất chân thần là một vị ngọc đấu thì là vị giả. Khi chân nhân được nhất hoàn toàn với tầm nhân rồi thì bản ngã không còn nữa. Nước dù còn thì nó quả là hiện thân của chân nhân mà thôi, đến tình trình độ này. Trước mặt công tuyên còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm là đổi chân nhân thành ra chân thần. Nghe còn có con đường để tập nào phương tội với chân. Ta không hiểu. Nhưng cái chán nhàng, tôi đã gọi chân kinh về thì ta sẽ thấy bước mặt thân con đường tương lai dinh dự khắp mùa. Thế các trường hỏi rằng, cái đó đường giữa đường tương hóa là thế nào? Dinh về
phần thứ nhất phải không? Thì nó là phần thứ nhất rồi là mở đầu chương 1 đường đạo và những
cái này là chương 2, cái này là chương 2 rồi anh.
Là chương 2.
Vâng. Cái này là
sự điểm đạo và khi tắt được điểm đạo gì?
Đúng rồi.
Rồi đầu tiên là ông Lê Bê Tơ, tên quyển sách này đã được bà Chánh Hội trưởng chúng ta chọn trong 30-40 tên sát được đề nghị. Rồi thì có phần lập nó nằm ở chỗ nào?
Cái hành động nó nằm nhiều trà nhiều bên dưới anh. Mình đã đọc cái chương 2 này tuần trước rồi. Đi rồi coi này, 1 ta góp này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cái ta góp là 20. Cho nên là anh copy một cái mảnh ở trên cái IP xong anh search ở trong cái minh chút mới này, anh có dùng cái...
Cái chapter nó không có cái phần của chị
post. Ôi, cái chapter mới post lên đầy đủ mà, tại sao anh không có?
Tôi không có, để tôi làm lại vì cách sao?
Con đồng tấn công người.
Đó, anh hai đọc được đó.
Không có đấy. Này cái từ hôm bên tiếng Anh thì nó cũng hơi sai sai, không có anh văn đúng là anh coi bên tiếng Anh anh văn cái bên tiếng Anh anh văn trong anh chơi mà của bên tiếng Anh nó hen thì nó anh hỏi ở cái đoạn cái đoạn hai tư
tôi nhì chập tới quay
chập tới hai thì lý sư sinh anh phải lên tôi nhìn lên tôi là cứ điểm bảo gì à chỉ là cái ông gì đó thì ở đây anh đọc cái này tôi cũng không thấy nó nằm đâu cái này từ trước anh đọc
cái này cái phần là trong cái tiếng Anh nhá cái đó là the initiate has to pass the second thought and fourth initiation before you reach an explicit cái phần là số 38 đó
38 nhận còn trên kia nó tới cái tốt cái dưới này vậy làm nó tốt cái dưới này cái kia phần trước mặt dầu đó
mặt rồi bây giờ
đúng rồi nè tôi xin lấy cái cho hay cái đó thì xe công đúng rồi
cái 38 đó thì nó cũng là
một cái phần mặt đó cái phần mặt cái trước nó mặt cái kia đúng rồi một trăm đời sống con người trăm đời sống con người.
Rồi, ok, tôi thấy rồi.
Rồi, chú 18 là anh Văn, ở trong tiếng Anh đó anh Văn. Anh Văn, để em đi xếp xong hồi sức tôi bếp cho đưa dịch thay công gì đó.
Anh thấy cái phần tôi tốt chưa?
Có, chị mở lên có rồi đó, đúng rồi. Trong đời sống con người, cái lời thay đổi vô cùng quan trọng hơn tất cả những cái khó. Là cái này là điều quan trọng thứ xảy ra lúc con người. Cái khó khăn khó tiếp tố sẽ mạnh mẽ mạnh ra ta. Mạnh. Mm-hmm. này hay cái này đó.
Cái này
cái cháu mình
chết nó bọc
là ai, tôi
chưa
người
chị
tôi biết không?
Tôi không biết
nữa,
nhưng mà
tôi biết. Hồi xưa là của cô Tấu Hoa, cô Tấu Hoa có đưa lên sách dẫn lý rồi, nhưng cô Tấu Hoa ở lên biết gì đó, cô đưa lên nó trời với đất đó.
Mà cái này viết có vẻ như là cái văn nó có vẻ mới hơn là cái văn mà anh đọc.
À,
mình
chết nó
bọc. Đó, cái linh đó.
Cô Tâu Hoa ở lần đấy
thì tôi đọc cái ở trong lưng trước này thì nó tôi vừa nghe đọc đó, thì nó khác nhau, nó không có giống nhau, nhưng mà mình có thể biết được cái ý thì nó giống nhau. Mà tôi không biết cái bài anh đọc ở đâu. Mà tìm được đúng cái bài của anh đọc thì nó dễ dàng hơn.
Trong một trăm con người bây giờ không bỏ bây giờ tình hình thì không có những cái khác mà những mảnh như thế nào hay là những mảnh như thế nào đây nè.
Nếu anh copy một cái mẫu trong cái chi của anh vào cái link rồi anh chụp một cái là nó ra liền. Chụp là tìm đó, tìm một cái thì anh đánh cái túi trong đời sống con người trong cái link rồi cho đưa lên. Copy một cái mẫu cái chi đó.
Nói chị nói chẳng bằng 8 chắc lát là chẳng bằng 7 tới bằng 6.
Cái đó, cái 8 là nó đã xóa rồi.
There are certain effects and change in them. We shall wait for the on order to even amend the English speech in them. Oh, đúng là nhận đấy ta. Cái bà ra hát mà 36 đó nhận, ở trong cái bản chánh tiếng Anh đó.
Dạ.
Yeah. Anh coi cái đó là đúng rồi đó. Cái đoạn mà anh đọc là nó đó, nó ở trong bà ra pháp 36.
Bắt đầu là there are certain changes không?
Ở đó, lúc như thế nào, áo đứa, như là mấy nè, dưới sinh nè, đúng rồi, tôi phải sống con người nè.
Ok.
Đúng rồi. Đi ăn coi, chơi coi góp ý rồi tôi nói nè.
Anh cứ nói em không có gì đó.
Anh để tao, anh đợi hôm vậy chứ. Thì hợp dịch cũng gần sáng nữa đó. Ở đây nha. Thì ở chỗ này cái đoạn này chúng ta đọc là đoạn phần chính trị rồi ha, chương thứ nhì rồi. Nói về sự điểm đạo. Sự điểm đạo và tiến đến cái chỗ điểm đạo hay là mặt lưu giữa bị. Cái này là ethos rất là ta nghĩ đến người mà chuẩn bị nhập lưu, nhập lưu với đội lĩnh đạo. Khi mà nói đến cái sự lĩnh đạo và sự nhập lưu này đó, thì chúng ta thấy rằng mục đích của chúng ta làm xuống cái đất này rõ ràng ha. Chúng ta phải tiến hóa. Con người chúng ta sinh ra trên trái đất này là để tiến hóa, nhưng mà tiến hóa là phải tu, nhưng mà tu cách nào, chúng ta tu cách nào ha, thì mỗi người có cái đường lối, cái nghiệp, mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp, không ai giống ai hết á, người nào mà có duyên với Phật giáo ha, thì tu theo Đức Phật, nhưng mà tu Đức Phật mà có khi bên những nhà sư rồi có nhiều người tu có trần ai vai cũ có khi cũng không giác ngộ có khi cũng không giải thoát được đó. Mặc dù có trần tu với Đức Phật làm nhà sư hoặc trụ trì đại đức thượng tọa rồi nhưng tuy cũng chưa có thể là nó có thi người làm nhà sư mà nó phải tu mấy chục năm mà cũng chẳng có đi tới đâu, bởi vì họ chọn, họ chưa có chọn đúng con đường của họ tu. Mà có khi những người họ chọn tịnh độ cứ tụng cho ai tụng sáng ngày tụng cái tụng biết là tụng Phật thì bà không thấy nha, họ không muốn Phật là gì đó nè, phải không? Thành ra tìm rồi ai Phật không muốn Phật. Bên Phật giáo thì đâu có vụ mà điểm đạo, đâu có vụ mà
mà nói đến những người được nhân mật lưu hả, mà tiến đến cái bước vào con đường đạo, tức là đi do có trời đền ra được xu. Thì ở đây mình học cái đoạn này là mình thấy được nguyên cứu chuyển vấn đề biển đạo. Mà sao mà anh chị em thấy rằng trong cái kỷ nguyên mới, cái tâm kỷ nguyên mà bà Ba Lê mới đưa ra, bà cũng đã từng giải thích cho những nhà trí thức ở phương Tây, những người mà có tăng tu mà theo theo kinh giáo Hồi giáo, bất cứ tôn giáo nào, thì bà như bà Ba Lê cũng có nhắc đến cái chuyện biển đạo. Những cái biển đạo á, cái mục đích biển đạo để làm cái gì đó, để nó quan trọng hơn cho đâu. Mà nếu mà chúng ta mà tu mà không được biển đạo không gì, anh nghe không? Anh nghe có nghe rõ không? Nó chả có nghe rõ
anh có nói gì?
Nó nhỏ quá, ta không sao kìa. Nhưng mà nếu mình được giận lớn thì nó...
Nghe rồi.
Mình
đây là lớn lắm rồi.
Đó, đó thì mình nó thời gian kia mà tu vô chi tu giáo cũng vậy. Thiên chi tu giáo thời các tu thiên như vậy tu rồi với nhà thờ. Anh gian cũng nói ha, hồi xưa mà cái lúc mà còn trẻ đó ha, mình thấy người ta đi nhà thờ mình cũng khoái luôn. Nhưng nhà thờ nghĩ là lớp trẻ anh gian nhớ anh gian. Nếu mình nghe trẻ đó không?
Trẻ hả?
Nếu ta anh có học qua là thang gì?
Đúng rồi.
Trời ơi, thầy lúc dân là thầy thở thôi. Gần cái thầy dầm đó không? Thầy dầm trời, thầy dầm bảo trời, thầy dầm cũng dữ lắm thôi nha. Dạ, ông tu mới ông tu vậy chứ mà bún học trò cũng tàn canh gió lắm không nha. Thầy dầm á. Không biết anh dầm biết người này không? Không là gì nữa mà không mấy ông cứ dạy thầy trường tay ra
hợp đó
chú hả mà thấy hồi đó tôi cũng hình như có căn cũng bên thiên chúa giáo nghe không, nên phái thấy nhà thờ là phái à, thấy ông cha rồi thấy ông cha rồi phái, tính phái phái nhà thờ, biết mình vô những buổi chính một kia mình đi lên nhà thờ á, đi lên nhà thờ làm gì, đi coi mấy cô, coi là lỗ rồi, ra hai mấy cô mấy cô giáo rồi đi rồi lễ cho mình phái gì theo. Rồi nó như vui lắm sao? Rồi nó làm tu rồi ra, làm tu một thời là tu thầy đi giáo. Thì như sáu thật Phật giáo càng tốt, tôi là vua. Tôi là vua đó. Thấy người ta tu, mình phái tu tu, có căn lô phái tu, tu tới đâu á. Thành ra đó là giới thiên chúa giáo Phật giáo như vậy, đa số con người ta, mỗi người chúng ta thành ra có cái gì hết. Cái căn có cái tình tiết mình có đã từng tu ở trong thiên chúa giáo rồi thì trước này có khi mình lại chọn cái con đường mình tu theo thiên chúa giáo, hoặc là tình tiết mình đã có căn tu với Phật giáo rồi ha, thì trước này là đương nhiên mình cũng có cái duyên để mà gặp với Phật giáo. Nhưng mà tôi thì tình tiết tu nhưng tôi có căn tu ở thiên chúa giáo, nhưng mà trước này lại có duyên với Phật giáo à. Nó lạ đời vậy đó. Tôi đã khám phá vậy. Tình kiếm tôi có thể là chính là tình là một con ca trong nhà thờ, nhưng tôi nói đơn giản rồi. Thành ra nơi kiếm này khi mà tôi vào không học rồi đó. Là tôi thấy nhiều phát triển nó kỳ lạ lắm. Đa số người ta muốn đi xin tội với tôi không. Nó khổ sao nó
Giao cái đường là đáng mà cho tôi nhớ mãi cái chuyện mà về sinh tội này nó biến kỳ lạ làm sao đó sao
để tôi trả lời ngay cái đó nha. Người ta cứ đi tìm anh để sinh tội đó. Tại vì anh có được đế tính trong người, thành ra người khác phải ta, người ta tin cậy, người ta đến, người ta bắt đầu tiết lộ tâm sự cho anh. Tôi học được cái đó là vì cái hồi mà tôi đi vào đạo Tin Lành đó, thì tôi đọc được một cuốn sách họ nói là khi mà mình đã vào đạo rồi đó, thì người khác sẽ đến và kể tâm sự với mình. Không biết tại sao, tức là người ta nhìn thấy mình có cái gì đó để người ta tâm sự. Thì cái luật cấm là không có được hỏi, tức là người ta muốn nói gì đó mình không được hỏi tới.
Cái đại tinh tạo không có được hỏi đúng rồi, đúng rồi. Thì nói đúng rồi. Nghĩa là chúng ta cứ tự nhiên mà nó, họ khai mình hết à. Chứ mình không có hỏi. Hỏi mình làm cha. Họ đến nè, họ coi mình như làm cha rồi đó, nó khổ vậy đó. Ừ. Nhưng mà họ có biết rồi, họ có tin chắc mình là ông cha tiền kiếp hay không, đó là vấn đề của mình. Họ có khi họ được linh cảm ha, những người mà có thể đến tìm đạo trường họ có linh cảm.
Là tại vì anh vào trong nhân học rồi anh có người thượng mới tính rồi, chứ không phải là vì anh là ông cha tiền kiếp.
Cũng có thể đúng, tôi bởi vì khi mà tôi vào lâu cho vào thăm học rồi nha, có thể là đức thầy, tôi thấy đức thầy có thể là ở bên tôi nha, ngày đến bên tôi nên thành ra có một cái cảm ứng để người nào họ cũng thích đến tôi nha, là tôi đi có đức thầy ở gần bên tôi, nên thành ra cái gì mọi cái gì mà khó khăn thắc mắc họ đến là họ sai tôi mà gọi họ nhờ tôi đợi nữa, nó vậy thì tôi nghĩ rằng tôi biết tôi cũng có thể là một cái đầu bên Thiên Chúa Giáo làm sao đó, hoặc là cái này là bởi vì tôi cũng là đệ tử của Đức Ca Hát, Đức Ca Hát hồi xưa ngồi cũng vậy, ông giáo thuộc về bên Thiên Chúa Giáo Đức Ca Hát. Mình giáo chữ là nhẹ. Thì ở đây á, mình nghĩ lại mình coi cái vấn đề biển đạo trong cái thời đại này, cái biển đạo là một cái vấn đề quan trọng gì. Nên đa số nhưng mà họ chưa biết. Nhưng mà cái phương Tây thì đa số những cái mà tôi thích bên Tây hay cho mình tính những phương Tây là họ coi sự biển đạo là có thật và quan trọng lắm. Nhưng mà cái biển đạo á, bởi vì nó có những cái gì bí ẩn nó nhất là như là biển đạo mà nó do những cái tổ chức mà đúng thật á, những cái tổ chức mà gọi là như Madonna ơi cái sự biển đạo bên Madonna mà chính là những bậc mà nguyên dưỡng của mình như là như Lô Tăng mà mới lấy nữa, Đức Lê Bí Tư nó chúng tôi thấy đã có ghi đã ở trong cái tổ chức mà Madonari của hình như cái tổ chức Madonari này là cái Đức Công Sư Công Tịch Tân Giác này là vị chân sư của mình, nó cũng là vị chân sư của họ của mình, ngài là trưởng quản cái cung mà cái cung mà pháp thời kia khoa học rồi đó. Thì ngài chính ngài coi cái ngài tổ chức là cái hội mà Madonari, hội Madonari chính ngài chuyển lẫn cái hội này. Vì lý do đó nên khi mà bà Ni Lê Đăng hay Đức Linh Tư đó, hoặc bà Ni Lê cũng có vô đứa tê được, nghĩa là Đức Công Sư Sơn không nhận vào cái hội mà Madonari đó. Và hình như tôi khám phá Đức Linh Tư và bà Như Ba Năng và bà Lê là được biển đạo lên ở cấp bậc 33-34 ở trong cái hội mà hiệp hội gọi là mà hồi xưa ta gọi là hội tam biển, nghĩa là bà Như Ba Năng vừa là trưởng môn của trường phái lý truyền của thâm học ha, mà bà vừa là có ở trong cái hội Madonari mà bà ở trong cái cấp độ nó là đưa diễn đạo, có thể nói diễn đạo thì cấp 33-34 cái dân cơ cũng vậy, cái sự diễn đạo. Thì ở đây nói trên từ điển đạo ha, thì đối với người thường có lẽ họ chưa biết gì đâu, nhưng mà như muốn học từ đó là sự điển đạo về cái tâm linh, về cái phần tâm linh của con người. Một người được điển đạo là người này thực sự hoàn toàn, nên là có thể một là giai đoạn đầu nữa là nghe là làm một người thánh, nghe là bố từ những bên Phật giáo người ta còn một người được điển đạo mặt luôn rồi, thì người này có thể là từ mà cấp ba các mà sa di rồi tu đầu quần, tu đầu quần rồi a na hàm như la hán là bên Phật giáo nó vậy, nhưng mà bên thiên chúa giáo thì có thể là cũng là nhờ cỡ cho con được thắng mình là thiên chúa giáo, con được thắng là thiên chúa giáo, thì vậy sự biến đạo, sự biến đạo này có thể là chứng minh cho con người là thực sự có thể là con người này là đó là làm chủ được cái thành nhân trước chứ chưa có thể là chưa họ biết được chân nhân thành nhân. Cái sự biến đạo mà thông trong tâm học mà chúng ta học hôm nay ta nghĩ chân thành này là mục đích để giúp cho con người chúng ta một ngày kia sẽ họ biết chân nhân cái thành nhân, họ biết cái thành nhân mình giữ cái chân nhân đấy. Cái biến đạo này đó, cái biến đạo mà theo cái lập trường cái giáo lý của thần học là chúng ta nó là một ngày kia chúng ta mà mạnh được đạt và được mà chuẩn bị rồi đâu có được chuẩn bị rồi ha, được mà đức thầy nhìn nhận làm con của ngài rồi đó ha, con của ngài rồi nghĩa là trên con đường chúng ta bắt đầu tiến 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 qua tiến qua lên. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta mà có cái thú làm người rồi, chúng ta có cái trí rồi, từng có cái trí đó mà chúng ta phải trải qua, có thể làm phải nhiều người có, mặc dầu có cái trí nhưng mà mới có cái thú thì chưa có thể tiến hóa ha. Nhưng mà trải qua 30-40 kiếp 50-60 kiếp như trường hợp mà nương mà trường hợp mà Rick Santy đó, anh chị em coi cái tình trước của Rick Santy, chúng ta tôi cũng trải qua mấy trăm kiếp rồi mà 30 kiếp sau cùng của Rishmanti là 30 kiếp đó là ngài đã trải qua nhiều cái thời kỳ mà có thể là tu tiến, nên cái kiếp sau cùng ngài mới được gặp thân học. Cái kiếp xa xưa ngài xa xưa nữa, mấy trăm kiếp nữa ngài là đâu phải là còn có tu hành gì đâu, như Đức Sư Tê nói vậy đó. Mà xa sâu hơn nữa là cái lịch sử mà thân học á, mà với cái thần tiên nó là một cái sự gắn bó nhìn đúng lắm, mà nó nghịch lắm, nó là chiếu duyên á. Bởi vì thần tiên là đi theo con đường tà đạo cái từ xưa á, mà chính bởi vì thành lên. Anh chị em coi lại cái tiền trước với Sơn Tây, anh chị em thấy mỗi khi có khi với Sơn Tây ở vào căn cứ thứ 9, ở vào một cái tiêu chuẩn thứ 5 hoặc tiêu chuẩn thứ 3 của căn cứ thứ 4 hoặc là tiêu chuẩn thứ, rồi có lúc thì là phải học cái kinh nghiệm của cái tiêu chuẩn đó, rồi có lúc học cái kinh nghiệm làm đàn ông, rồi có lúc học kinh nghiệm làm đàn bà, rồi có lúc học cái kinh nghiệm tu bên Thiên Chúa Giáo, rồi có lúc học kinh nghiệm tu bên Phật Giáo. Đấy, chúng ta thấy chuyện tu hành không phải đơn giản như mà người ta tưởng đâu, đó chứ. Thì cái đầu điển đạo mà chúng ta hôm nay học là mục đích để mà chúng ta hiểu rõ cái điều này, để nhắc nhở cái lớp trẻ, cái lớp giới trẻ sau này, nhưng mà tu mình nó là mình được lập thông học, mà thấy được cái những cái chân thầy này, rồi học giống cái chân thầy này, rồi mình chuẩn bị bước vào cái đường tiến hóa. Chúng ta mà tu rồi thì chúng ta mới thật sự là tiến hóa, còn chưa tu thật sự chúng ta còn đang tâm thần chuẩn bị để bước vào con đường tiến hóa mà thôi. Đó, tôi góp ý thêm.
Ai có điện thoại không? Cái gì tôi quên luôn. Anh có gì có bụi luôn không anh?
Quan trọng của cái sự tiến hóa của con người đó thì đầu tiên đó là phải có một cái manas là phát kiến thú đó chuyển qua làm người. Thì ở con thú đó thì nó chỉ có cái đặc tính của Atma và Buddhi thôi, nó chưa có cái đặc tính của Manas. Khi con thú mà nó tiến hóa trên cái mức độ mà nó có thể có một sự tiến hóa cá thể riêng biệt của nó đó, thì lúc đó nó có cái Manas riêng của nó. Còn trước đó đó, con thú nó không có cái Manas riêng biệt, nó sử dụng cái Manas chung gọi là thiên trí. Còn cái này đó, bây giờ con người mình đó có cái tư trí, có cái trí riêng của mình, thì đó là giai đoạn đầu tiên quan trọng. Mà khi bắt đầu có mà cái tư trí hay là tư ngã đó, thì con người phải đi một vòng tiến hóa, có thể nói là nó cũng lâu dài. Tức là mình đi từ cái giống dân thứ nhất có 7 giống dân phụ, qua đến giống dân thứ hai cũng 7 giống dân phụ, đến giống dân thứ ba 7 giống dân phụ, giống dân thứ tư tới 7 giống dân phụ. Mỗi một lần đó mà có một giống dân chánh và 7 cái giống dân phụ xuất hiện thì nó tạo một cái hoàn cảnh để cho cái linh hồn nào đó thích hợp ở một cái giống dân phụ của giống dân chánh nào đó, đó thì đầu thai vào trong đó để học hỏi. Khi mà người này đó cố gắng để mà tiến bộ, tiến hóa thì nhiều người khi người ta học rất mau, thành thử là nó có một cái giai đoạn quan trọng thứ gì khi mà được làm người, đó là cái sự điển đạo. Ví dụ bây giờ mình lấy trung bình 10 người được điển đạo lần thứ nhất thì 10 ngày người này đó, sau một thời gian ví dụ 10 kiếp sau thì 10 ngày 10 người được điển đạo lần thứ nhất đó, sau 10 kiếp đó thì có người ngược trội hơn người kia, vân vân. Thì cái đó nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự cố gắng của mỗi người. Đó là hai cái giai đoạn quan trọng nhé. Giai đoạn thứ nhất phát kiếp thú là người, giai đoạn thứ hai từ bỏ cái giai đoạn tầm thường của con người tiến qua cái giai đoạn tinh thần, tức là đã được điển đạo. Cái giai đoạn điển đạo này nó quan trọng lắm, bởi vì người ta gọi nó là nhập lưu. Nhập lưu tức là đi vào con dòng sông của tinh thần, dòng sông của chân ngã, dòng sông của các vị trong quần kinh hội, vân vân. Rồi sau cái giai đoạn được điểm đạo lần thứ nhất đó, thì cái giai đoạn quan trọng kế tiếp đó, là cái giai đoạn được điểm đạo lần thứ tư. Từ cái giai đoạn lần thứ nhất điểm đạo tới giai đoạn lần thứ tư đó, thì mặc dù ở bên Phật giáo chỉ nói một cách lờ mờ là nhập lưu thì có trở thành những có những giai đoạn là trở thành những vị Anna Hường, Tu Đà Hường, rồi Tu Đà Hàm, xong rồi La Hán. Ở bên Thiên Chúa giáo là họ không có gọi tên như vậy, mà họ chỉ mô tả cái trạng thái của một vị tân đạo đồ được điểm lần lần thứ nhất, thứ gì, thứ ba và thứ tư như thế nào, xuyên qua cái bộ kinh Tân Ước về đời sống của Chúa Giêsu. Thì ví dụ như là Nhưng mà bên Thiên Chúa Giáo đó, cái lối mà mô tả về con đường đạo, họ dùng toàn những cái biểu tượng đó. Ví dụ như là khi mà được giải đạo lần thứ nhất á, thì cái biểu tượng ở trong Thánh Kinh thì nói là Chúa Giê-xu lúc đó được Thánh John Baptist rửa tội như là múc nước đổ trên đầu. Đó là biểu tượng của giải đạo lần thứ nhất. Rồi đến những điểm đạo lần thứ hai chẳng hạn thì là có những cái chuyện như là trong một cái cơn than phiền hoặc là đang suy gẫm kêu gọi Đức Chúa Cha thì gương mặt của Chúa Giê-xu biến đổi lạ thường. Chẳng hạn như vậy. Rồi đến cái cuộc điểm đạo lần thứ tư đó thì cái biểu tượng ở trong Thiên Chúa Giáo cho biết đó, trên phương diện mà về huyền bí học, điểm đạo lần thứ tư có nghĩa là cái người Tu Đà Hàm này, cái điểm đạo lần thứ ba đó, Đà Hàm lần thứ ba sắp đầu tiên lần thứ ba chuyển qua lần thứ tư qua La Hán đó, thì cái người này bắt đầu một cái giai đoạn là phá bỏ tất cả những cái đặc tính của phàm ngã, tức là hủy diệt hoàn toàn những cái tham sân si. Mặc dù là cái người này mình nhìn ở ngoài đó là vẫn như bình thường, nhưng mà thật ra là ở bên trong đó đã có cái sự thay đổi lớn lắm. Tức là người này đã chủ trị được phàm ngã, tức là đóng minh cái con người tầm thường, tiêu diệt con người tầm thường. Thì cái biểu tượng này là đóng đinh cái xác thân của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Đó là cái biểu tượng cho biết là cái vị La Hán đó. Lúc bây giờ Chúa Giê-xu khi mà giảng đạo mà bị bắt đưa lên đóng đinh trên thập tự giá, thì ngài lúc đó là ở cái cấp bậc diễn đạo lần thứ tư. Thì khi mà đem chôn đó, ba ngày sau sống lại, đem chôn tức là chôn luôn thẳng cho cái phàm ngã nó chết đi, thì ba ngày sau sống lại thì cái chân ngã đó, khi mà phàm ngã nó hoàn toàn bị tiêu diệt, bị chôn luôn đó, thì chân ngã sống dậy và thân kiên. Đây là một cái lối nói chuyện khác ở trong Kinh Thánh. Mình thấy là Chúa Giê-xu mà bay bổng lên trên trời, nên là lúc đó ngài được đỉnh đạo đồng chính không. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là những cái lời nói bóng gió ở trong quyển Giáng và dưới Kinh Thầy là mô tả tiến trình của một người đệ tử đi trên con đường đạo, trải qua những cái lần điểm đạo từ thứ nhất cho thứ tư cho đến khi mà đắc quả chân tiên. Tôi nói thêm như vậy thôi.
Vậy là trong cái chết đó là Đức Giê-xu là dừng đạo lần thứ năm rồi, hay là sau chết đó mới được dừng đạo lần thứ năm?
Sau khi mà đóng đinh đó mà chết ở trên thập tự giá là cái đó là biểu tượng của điểm đạo lần thứ năm.
Nghĩa là sau đó ông quay trở lại, ông nghe đầu thai làm Apollonius of Tyana đó mà.
Vâng, thì khi mà một người đạt đến trình độ mà điểm đạo lần thứ năm thì người này coi như là học xong tất cả những bài học của cái dạy địa cầu rồi. Thì cái sự chết không ảnh hưởng được ngài nữa, ngài coi như là trả xong tất cả nhân quả rồi. Nhưng thức khi mà được đóng đinh trên thập tự giá mà chết thì có nghĩa là người này đã trả xong cái nhân quả,
mà mình mắc phải trong bao nhiêu kiếp trước là người, thì khi đảm đạo về thứ năm là coi như là không có bị cái luật nhân quả hoặc là cái luân hồi nó chi phối nữa. Mà nếu mà muốn luân hồi trở lại đó, thì mục đích của vị này là chỉ để giúp đỡ cho những huynh đệ thôi, chứ không phải là luân hồi để trả khoản nữa.
Nhưng mà trong môn học cũng có nói biết là trước khi được nhận đạo là mới tư, đó là phải qua một cái hoàn cảnh giống như là địa ngục A-T gì cả đó.
Cái địa ngục A-T đó là một cái cách nói. Địa ngục A-T có nghĩa là lúc đó mình bị ở trong một cái tình trạng là
không có sự hôn động,
bị cô lập hoàn toàn với cái thế giới bên ngoài. Mình chỉ có nương tựa được chính vào mình thôi. Hãy nói một cách khác đó là cái người đạo đồ này là phải nương tựa vào chính cái năng lực của chân ngã của người đó, thì như vậy mới phát huy được cái quyền năng của chân ngã, và như vậy mới tiêu diệt hoàn toàn cái phần ngã được. Người La Hán mà trước khi muốn được điểm đạo bước qua hàng ngũ thứ năm á, thì ngoài cái biểu tượng ở trong Thiên Chúa giáo, ở trong Ai Cập giáo cũng có những cái điều tương tự, là cái người đệ tử đó là sẽ bị chôn ở dưới đất 3 ngày 3 đêm để mà đối mặt với cái tử thần, đối mặt với cái sự chết mà vẫn không sợ. Thì như vậy mới sau 3 ngày thì được bị cái giáo sĩ trưởng tràng của Ai Cập giáo của trường đó thì mới đào mồ mới là đưa người này lên trở lại. Thì người đó lúc đó là mới đủ tư cách đối với người tân đạo đồ đó. Cái lối mà làm như vậy đó thì có hai cái trình độ của người tân đạo đồ đó. Thì khi mà vượt qua được cái thử thách đó thì mới bắt đầu được chính thức nhập môn vào trong Ai Cập giáo và được truyền lại cái giáo lý bí truyền. Như vậy là mình thấy là hồi xưa muốn học giáo lý bí truyền là trải qua cái thử thách cam go ghê gớm lắm, chứ không phải như mình bây giờ vô internet bấm cái ra có xin kích bất kỳ mà học đâu. Không phải như mình là dễ dàng như vậy. Thì trong tất cả các tôn giáo mà chánh tông của Đại Đoàn Kỷ Giáo cùng Tiên Hội đó, thì mình đều thấy có những cái lời nói bóng gió biểu tượng để cho mình biết là có những nghi lễ thì chứng minh một người đi từng cái giai đoạn điểm đạo này sang giai đoạn điểm đạo khác.
Không biết là mấy cái vị tổ sư thiền thì có đắc quả La Hán không ha? Tôi thấy có cả như vậy, ông Bồ Đề Đạt Ma thì ông là La Hán, còn mấy vị sau thì không biết sao.
Điểm đạo được biết qua hai cái ý nghĩa, một ý nghĩa không truyền tức là bên ngoài, và một ý nghĩa bên bí truyền tức là ở bên trong. Ý nghĩa công truyền đó là mình đọc trong sách, chẳng hạn như quyển dưới chân thầy ông Lavater, ông Krishnamurti mô tả là xuất bía xong rồi đến chỗ có đức trưởng giáo chủ trì một cái cuộc điểm đạo, rồi như lễ tất cả các vị kim thánh đến dự, rồi có hai vị đỡ đầu, rồi vân vân. Đó là về công truyền của cuộc điện đạo. Còn ý nghĩa bí truyền ở bên trong là khi một người tân đạo rồi bắt đầu nghe được tiếng nói vô sinh và bắt đầu nhận được những cái huấn gì của chân ngã truyền tới để mở rộng tâm thức và hoạt động ở cõi giới bên kia, thì đó là cái cuộc điện đạo âm thầm ở bên trong mà bí truyền. Những cuộc điện đạo này nhiều khi nó không được ghi nhận trong cái bộ óc hồng trần của người đạo đồ, bởi vì
những cái rung động tâm thức của cõi giới trên nó cao quá, người này không có ghi nhận được. Nhưng mà khi người này ở trong một trạng thái thiền định hoặc là đưa tâm thức lên cao, người này có thể cảm thấy được, cảm nhận được, nhớ lại được những cái chuyện đó. Trên phương diện vi truyền, một người được cảm điểm đạt điểm đạo lần thứ nhất là cái người này đã tiếp xúc và nhận vốn trì của chư cá để tu tập, đã chủ trì được những cái ham muốn của thể xác cũng như là thể di thể vía. Trên phương diện vi truyền, một người điểm đạo lần thứ tư có nghĩa là người này tâm thức đã đạt đến cõi giới của Bồ Đề, hoạt động ở cõi Bồ Đề. Đó, như vậy đó, nói sơ sơ, thường thường người ta hiểu cái giáo lý công truyền nhiều hơn là điểm đạo phải công nghi lễ rồi phải thế này thế nọ, nhưng mà cái phần bí truyền đó, thì nó xảy ra âm thầm ở bên trong giữa chân ngã và phạm ngã. Dĩ nhiên là phải có cái sự phụ giúp của các vị đạo sư, các vị chân sư trong đó.
Anh nói tức là cũng giống như anh vừa nói là có người được điểm đạo lần thứ nhất mà họ không biết. À.
Họ không biết về cái bộ não, cái ý chí thôi, nhưng mà cái sự thay đổi, cái khuynh hướng, cái sự nhắc nhở, cái sự thúc đẩy để tu hành đó, thì nó vẫn xảy ra đối với người đó.
À, nhưng mà điểm đạo lần thứ hai trở đi có thể là có thể mở được một số những cái thần thông, hay là họ nên mở thần thông, họ bắt đầu hoạt động có thêm
những cái đó thì nó có, nhưng mà mình người đó họ trải nghiệm lần lần thì họ sẽ mở rộng cái tâm thức, thì họ lần lần họ cảm nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà có người đó thì cảm nhận mau, có người thì cảm nhận rất chậm. Có người cảm nhận ở trong kiếp này, có người phải chờ kiếp sau hoặc là vài ba kiếp. Nhưng mà bất cứ một cái sự cố gắng nào ở trên đường đạo, nó cũng là một cái sự ghi nhận và một sự tiến bộ, nó sẽ không bị mất đi. Nói tóm lại là ví dụ như là một người ở kiếp này đã học hỏi cái giáo lý huyền môn, cố gắng tu tập, thì cái trình độ, cái khả năng đó, nó sẽ đi theo cái linh hồn đó trong cái kiếp đầu thai sắp tới, sẽ có những cái cơ duyên để học lại cái giáo lý bí truyền ở dưới một hình thức khác, chẳng hạn một cái tôn giáo mới, chẳng hạn của giống như thứ sáu chẳng hạn đó. Rồi có những cái cơ duyên giúp cho người đó lại tiếp tục tu hành tiếp, tiến bộ tiếp. Cái việc mà tu đạo á, ở trên cái việc mình bên ngoài á, nó cái hình thức của nó không bắt buộc phải là phát cái bộ áo tu sĩ vào trong nhà dòng chín hoặc là vào trong chùa tu. Hồi xưa thì cái đó cần, nhưng mà lần lần khi người ta bắt đầu tiến bộ lần lần đó, thì càng về sau cái số người mà tu tập ở tại gia và tiến bộ đó, nó càng nhiều hơn là những người mà ở ngoài đời mà vẫn tiếp tục đi làm bình thường, không biết gì về đạo. Đó là lý do tại sao mình có nhiều cái dân dân mà càng những dân dân càng cao đó, thì cái số dân số mà họ tu tập và tiến bộ tiến hóa nó càng nhiều hơn, là cái lý do như vậy.
Ok, bây giờ đọc anh ấy đọc tiếp này, tức là anh Nguyễn Huyền Môn đó.
Phần tôi là ai như biết là thầy tôi không biết nó có bất cứ thành công. Ngày kia một ngày kết hợp chúng dân có nói rằng nếu được chúng quả mà có mức cuối cùng thì quả là kỳ quái, nếu nó không có thì cũng là kỳ quái nữa. Tuy nhiên một trong hai lẽ phải có mới làm. Có sẽ nói rằng chứ không làm chúng quá tại sao thì nhập vào đánh như vậy, ta không biết tin vào điều đó. Ta chỉ biết trong tất cả chỗ của tịch nãy nở và ở chúng ta có nhiều bậc cao lạ hơn bậc của ta nhiều. Tại chúng ta có thể đến cõi Bồ Đề để mở rộng mối la tâm thức cho ta được cao thượng và khác hơn. Chúng ta vẫn là một cá nhân riêng biệt, cả tánh của ta không vì đó mà mất đi. ai có thể nhờ tâm thường mà đạt đến mà thấy thì nên tích cực. Sự bình tướng tâm thức ngày càng lan rộng cho tới một khi kia nó bao giờ cái đại đại địch từ những tinh linh tiến hóa tuyệt vời sẽ cứu những tinh linh bất trưởng nhất và tự mình tạo một con đường tâm thức và bồ đề với từ cảnh dưới đến đỉnh cao. Như vậy chẳng đâu là người ta sẽ tập mở chiêm thể, nghĩa là một cái chỗ bằng cách bồ đề của tâm thương với cùng động lực của tâm thương, đầu có nghĩa là ở một chỗ mà cảm biết nặng xa định. Để người người chúng ta đã kinh nghiệm tự này rồi nên chúng ta có quyền cho rằng tâm thức của tương lai cũng sẽ mở rộng cho đó. Ta đi đến sự việc nhất mà vẫn thấy mình là một cá nhân chứ chẳng phải chìm trong biển cả rồi tan mất cái này. Đường dùng thể cái biển cá ấy thôi là một vật đất. Là cái nhận này cái luật. Nhưng đó là cảm tưởng của người đã mở lời đề tâm. Cái tâm thức tiên vật nhất lan tràn ra trở thành cái tâm thức của biển cả. Đổ của ta, đó là điều có thật. Ta không thể chân nặng rằng là khi tâm thức ta nhập vào tâm thức chung lại mất bản tấm mây. Thì đã có tới nhiều con phương mới mở nó nè. Mở mang nó nè, coi tử nè. Cái tâm thức này mỗi lỡ cho tới chừng một ngày chia ra hiệp nhất với trời những cuộc hiệp nhất này chỉ có nghĩa hai lời Đức Chúa. Right. Khi ngày đó, các con là những người thượng đế, tất cả các con là con của Đấng Chí Tôn. Nếu chúng ta dò lần thì chúng ta những ảnh ta trong và ở tương lai cách lâu, thì ta mới biết chắc được cõi vị lai đưa ta đón triệu năm vào đầu đất lực, một chân trời siêu vượt. Nơi đây với một cái thái và vinh quang vô tình cao cả mà tú tàm không thể ra. Nếu cái hạnh tú giá đã được mắt làm chết thấu thì chẳng là tầm tròn cũng cao, chẳng là trên đợt với bao nhiêu công phu tổng của chúng ta. Chính thức tàm nhân rất thiệt hồi. Nó mất giới hạn của nó đến mình.
Bây giờ là hết cái đoàn tôi có tì, bây giờ tôi có tì thêm nữa. Ồ, hai người dịch nó khác nhau dữ lắm, mặc dù cái ý nó giống giống. Nhưng mà cái lời lẽ rất là khác. Bây giờ sắp sửa hết chương 2 này, tôi post nốt cái đoạn này, xong rồi mình đọc hết chương 2 rồi ngưng. Đó, cái đoạn cuối cùng trước chương 3.
Nào, thì ta nên cho em những vị chứng quá tao. Trước tôi nhắm ơn chuyện diện rất ngoài, ta sẽ thấy tí tạm, mà ta rất cảnh diện không là không ra gì cả. Nó chỉ là hộp đống cuộc cây sẽ tới. Bởi vì cơ chế trực linh ở vị lai chính con người hiện tại giống cái chế của đứa mẹ. Nó có nhiều đứa mẹ tương lai vì nó đã đạt được nhiều kết quả thật ra. Cơ chế của người đời đối với cái chế của một siêu nhân cũng như con nít đối với người lớn. Nó không thể chuyển có cái gì cho ta. Chúng ta không thể bắt nó thấy rằng nguồn gọi và thủy chung cũng lạnh vật như bằng tôi cho màu xuống thật này. Có cái mũi đạn thiên tướng của mấy cái con tôi chỉ biết rằng ngài vẫn có. Những lần những học và những nhà kết hợp đã quan sát về vấn đề này thì cố gắng làm cho hạ trí và thượng trí của họ phát triển nhiều. Nhưng nào, cứ sự tưởng tượng thì cứ quan sát cũng vô hại. Nhưng ta tưởng phải họ thấy rõ ràng. Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Nhà kết hợp không được đổi lý thuyết của họ ra hệ thống và chờ chúng ta nhìn lại. Bởi vì chắc chắn họ bỏ ra nhiều yếu tố trọng đại. Chứ còn tôi không quan sát, tôi cảm thấy rằng sự vinh quang và sự vinh quang của ta. Điều này đủ làm thỏa nguyện của ta rồi. Cổ điển Cơ Đơn Thi có nói đây. Điều mà mắt không thấy đặng, tai không nghe đặng, tức là điều trời dự bị cho những người của nhà thương. Sự đã thật trong 2000 năm qua thì nay cũng vẫn còn là sự thật.
Ờ, tới đây là hết chương 3, chương 2. Phút thứ 38, 34. Bây giờ cái này anh Văn cũng có tí về đoạn này không? Hay là mình tạm ngưng để bây giờ ra tự do mà chút xíu trước khi mình học cái bây giờ 8 giờ rồi. Trước khi mình học giáo lý bí truyền.
Trước có viết một cái email hỏi ngày mai chi bộ của chân lý như học được cái gì đó không? Có một số cái câu hỏi để người mang trả lời biết chị Thúng có nhận được email đó không?
À, để tôi check cho. Phúc là ở đây Phúc có viết rồi nè. Họp chi bộ phục sự chân lý. Xin vui lòng cho biết có mấy loại nhãn thông, thần nhãn. Thì tới là anh Mai anh nghe anh nói về đề tài thần nhãn. Thần nhãn thuộc là nhãn thông cõi nào, thần nhãn là cõi trung giới. Khi một người có thần nhãn đang đi ngoài đường thì nhìn thấy cõi vô hình, làm sao phân biệt con người đang ở cõi vật chất và con người đã chết ở cõi vô hình. Người đó có vô tình đụng phải cột đèn ở cõi vật chất không? Tôi nghĩ là người đó có mắt nhìn cả hai. số 3, một người có thần nhãn làm cho cảnh sát được việc thấy mà không muốn thấy. Cái này khó lắm, chỉ có mấy người mà tu đúng thì là mới kiểm soát được, chứ còn những người mà bị accident thì không kiểm soát được. Thứ tư, cách phân biệt giữa thực thể con người và khối vô hình và ảo ảnh của tinh linh hoặc là giả dạng thành con người. Anh Văn trả lời mấy câu hỏi mới đi. Nhiều câu hỏi quá trời luôn. Một câu.
Câu thứ nhất á, là có mấy loại thật không? Cái nhãn không, cái chữ nhãn là mình dùng con mắt, tại vì mình sử dụng đôi mắt để mình thấy ở cõi trần. Ở những cõi khác đó, thì mình không có con mắt nữa. Và nó là cái sự rung động, cái tâm thức, và giao qua cái tâm thức.
Nó là toàn bộ những cái hạt của cái nước thể đó, chỗ nào nó cũng là một con mắt ấy.
Thì như vậy đó, mỗi một thể nó tương ứng với một cõi, và nó có những cái dụng cụ để mà nó có khả năng để mà giao tiếp với cõi đó. Đó là mình nói trên cái phương diện mà nhãn thông mà dựa trên các cõi, sự rung động khác nhau. Còn mỗi một cái nhãn thông đó, của một cõi đó, thì nó lại có 7 cấp bậc, nó tùy theo cái cảnh. Ví dụ như mình ở cõi trần đó, thì cái cảnh trung giới của cõi trần đó, là cái cảnh mà có thể nói là thấp nhất của các vong linh mà mới chết ở trần đời, nó thường thường ở đó. Những cái vong linh mà đi ấy, rồi những cái người mà gọi là các nhà ngoại cảm, và nói chuyện với các vong linh, liên lạc với các phần hồng ma hay nói. Thường thường là hoặc ở cái cảnh trung giới của cõi trần, hay là cái cảnh thấp nhất của cõi trung giới. Thì ở mỗi một cõi và ở mỗi một cảnh thì nó đều có một cái tầng rung động khác nhau. Cái quan trọng là cái rung động của cái cõi trên cao hoặc cái cảnh trên cao thì thấy được những cái rung động của những cảnh và cõi thấp hơn. Cái rung động của cảnh và cõi thấp thì không thấy được của những cõi cao hoặc cảnh cao. Câu thứ hai, đang đi ngoài đường mà thấy cõi vô hình thì làm sao phân biệt? Nếu mà đang thức tỉnh ở giữa ban ngày đó, thì có nghĩa là cái tâm thức của mình đó, nó đang trụ ở trong cái thể xác. Còn nếu mà vô tình mà nhìn thấy cõi vô hình đó, thì lúc đó có thể là mình cái trọng tâm mình nó chuyển hướng qua cái cảnh trung giới hoặc cõi trung giới một chút. Thì có khi mình có thể thấy những cái vật, hoặc có khi mình thấy người ta, thấy những bóng linh. Khi mà sử dụng cái quan năng của cõi trung giới thì tốt nhất nên ngồi một chỗ mà sử dụng, không nên lái xe hoặc là tiếp tục đi. Rồi bởi vì cái quan năng của mình lúc đó nó trụ ở cái trung giới, thì mình không để ý được những cái đồ vật của cõi phong trần. Thành thử đi có thể là đụng vào cột đèn hoặc là bị đụng xe, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên khi sử dụng nhãn thông, tốt nhất nên dừng lại sử dụng thay vì tiếp tục đi. Muốn phân biệt được một cái hình tư tưởng hay là một cái người thật đang xuất hiện, thì cái hình tư tưởng đó nó không có cái tính cách sáng tạo, nó chỉ là một cái sinh vật do cái thể trí con người tạo ra. Vì do đó mà nó không có cái thể mà mình gọi là cái thể cô do thể nhân thể, nó cũng không có cái thể bồ đề luôn rồi. Thành thử cái tình thường người ta muốn phân biệt một hình tư tưởng của các vị chân sư đó, mình để ý xem cái hình tư tưởng đó nó có cái tính cách năng động và nó có cái ý chí ở trong đó, hoặc giả là nó có cái sự sinh thái của một cái đạo sư hoặc là một người thật. Một người thật thì họ có những cái cõi của thượng thượng thiên, cõi bồ đề vân vân, thì cái người này á khác hẳn ở cái tư tưởng ở chỗ đó. Tư tưởng nó của một hồn ma, khi mà người chết và bỏ lại cái hồn ma đó, thì cái vong linh này nó sử dụng cái bản năng của nó, nó đi nó tìm đồ ăn hoặc tìm này tìm nọ, nó không có cái, nó không có trí khôn, nó mất cái trí khôn rồi, nó chỉ còn lại những cái ký ức, cái thói quen của cái người mà lúc còn sống thôi, chứ nó không có cái trí thông minh nào. Người để ý cái đó thì mình sẽ biết. Mở thần nhãn thì thấy một người mới vừa chết, và sau khi họ chết một thời gian đó, mình thấy cái vong linh đó còn sót ở lại khỏi trung giới, nó hoạt động nó khác. Trong khi cái người đó thật sự đó, chân ngã người đó thì đã lần lần hướng từ chỗ tinh thần, lần lần rút về cái cõi của Đề Bà Căng hay là Bồ Đề. Phương thứ ba là làm sao kiểm soát được việc mình thấy hay không thấy. Muốn thấy hay không thấy đó, là cái quan trọng nhất là sử dụng cái ý chí của cái khả năng tập trung tư tưởng. Chứ nếu mà mình không có đủ khả năng ý chí và tập trung tư tưởng để chuyển di cái tâm thức đó, thì cái người này dễ bị ma nhập và quỷ ám. Lý do này vì mình không có chủ trị được khả năng của mình. Câu số 4 là để có trả lời rồi. Phân biệt giữa cái người ảo ảnh tinh linh và người con người thật sự. Ý định câu số 5, ý định cho chân sư có được vạn ảnh béo mó khỏi trần. Đây nói là về cái những cái tư tưởng hoặc là những cái giáo lý cao siêu của những cõi trên. Tất nhiên là nếu mà khi mà mình ở cái cõi trần hay cõi trung giới mà mình muốn học được những cái tư tưởng cao siêu của cõi thượng thiên đó, thì cái nhìn của mình nó sẽ bị méo mó. Giống như là mình cái cây gậy mình thọc xuống dưới nước đó. Cây gậy nó vẫn thẳng nhưng mà mình thấy nó bị quẹo đi. Câu thứ 6 cũng có trả lời câu thơ nói về bà Phan Thị Bích Hằng đó. Thứ 8, nguyên nhân của một người mất khả năng, tức là cái người này đó, cái quan năng của cái thể vía hoặc là cái để mà thấy những cái cảnh hoặc những cõi giới của trung giới đó, thì mình phải xem coi cái khả năng đó nó do đâu mà có. Do những một đối với người bình thường đó là do cái sự nhạy cảm, hoặc là do một cái trường hợp nào mà nó làm thay đổi những cái tế bào quan năng của các luân xa. Thì nếu mà mất khả năng là cái trường hợp người này đó là cái sự tập trung, cái sự công việc làm của họ nó chuyển vào cái vấn đề mà về vật chất nhiều quá. Chẳng hạn như là chỉ nghĩ đến cái việc là đi tìm mộ để mà có tiền kiếm tiền hoặc là cái này thế nọ đó, thì cái khả năng của họ nó xoay về những cái mục đích, nó có cái tâm trạng nó trọng trược lần lần. Thì chính những cái trọng trược và những cái đó nó sẽ xóa đi cái khả năng thông nhãn của người này, thì rất có thể bị mất khả năng. Tức là một cái người mà có cái thông nhãn là vì một cái tai nạn nào đó thì rất dễ bị mất khi mà gặp một cái tai nạn khác đến, hoặc là cái khả năng mà giao tiếp những cõi trung giới nó lần lần nó bị mất đi là vì cái trọng tâm của người này hoạt động quá nhiều trên cái cõi của dục vọng hay là cõi của vật chất, thì cái khả năng không nhãn nó mất đi. Nó ngược lại đối với cái người mà tu hành đó, thì họ càng ngày càng tiến trên con đường tinh thần, họ mở rộng cái tâm thức của những cái thể của họ, thì càng ngày họ càng tu luyện chính xác hơn về những cái thông nhãn, khả năng thông nhãn của họ. Câu thứ 9 là xem tử vi xác suất chính xác bao nhiêu thì tùy theo cái khả năng của ngày mới đi. Cái tử vi của con người á, tức là xem về cái số mạng, về cái tương lai hoặc là quá khứ của một người. Quá khứ thì cái chuyện nó xảy ra rồi, còn tương lai thì nó chưa xảy ra, nó sẽ xảy ra. Cái xác suất, tức là cái việc mà thấy trước được hoặc là thấy được cái quá khứ và thấy được cái tương lai đó, thì nó có thật, nhưng mà cái khả năng mà thấy được chính xác là bao nhiêu đó, là tùy theo cái trình độ của cái người mà sử dụng cái thông nhãn. Và cái thông nhãn đó là tùy theo cái trình độ của người đó nữa. Đối với những cái vị đạo sư cao cấp, điển đạo từ thứ tư đến năm trở lên đó, thì các vị này nhìn thì họ biết ngay cái quá khứ và cái vị lai của một người. Nhưng cái vị đạo sư không bao giờ nói ra. Là vì nói ra đó thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng vào cái công việc tu tập của cái người đạo đầu. Thành thử ra thấy để mà hướng dẫn, chứ không phải thấy rồi đem khoe khoang hoặc là để được nổi tiếng hoặc có một cái lợi gì riêng cho mình, thì cái đó nó không thuộc vào trong cái hành động của một cái vị đạo sinh hay đạo sư chân chính. Câu số 10, nếu mà một được sự giúp đỡ của các tinh linh hoặc là những cái phương pháp bên ngoài thì có thể có nhãn thông không? Có được, có sự giúp đỡ bên ngoài thì có thể được, nhưng mà nó thường tạm thời thôi. Chẳng hạn như những người mà họ dùng ma túy để mà bay lỏng hoặc là thấy cái này cảnh này cảnh kia, thì họ thấy được những cõi mô hình, nhưng mà cái cõi đó thuộc về cái cảnh giới thấp, nó không thể nào lên cao tới cõi thượng tiên hay bồ đề được. Đó. Vì cái sự mà tiếp xúc những cõi giới cao đó, thấy một chuyện, lên được là một chuyện, nhưng mà có khả năng để mà tiếp xúc và học hỏi hay không nữa, tùy theo cái tâm thức của mình nữa, tùy theo cái trình độ của mình nữa. Câu 11, phù thủy sử dụng các cầu thủy tinh thấy có thể gọi là tầm nhãn không? Cái vấn đề mà họ sử dụng cái cầu thủy tinh để thấy đó, là nó dùng cái phương pháp gọi là tập trung tư tưởng và kêu gọi đến cái khả năng giảng thông của mình. Thì thường thường á, một người mà có cái giảng thông đó, họ không cần đến cái cầu thủy tinh, bởi vì khả năng tập trung của họ đã có sẵn rồi. Khả năng ý chí tập trung và tập trung tư tưởng đã có sẵn trong con người do cái sự tu luyện của mình, là nó không cần đến cái quả cầu thủy tinh. Người cần tới quả cầu thủy tinh để mà nhìn thấy đó, thì coi như là chưa có được cái trình độ mà tập trung tư tưởng định trí lấy, mà không cần tới cái cầu thủy tinh. Thì có việc mình muốn gọi người này có thông nhãn hay không thì cứ đó, tùy theo cái định nghĩa. Cái định nghĩa thần nhãn thật sự là cái người này có cái khả năng về tinh thần, khả năng tập trung tư tưởng, định trí mạnh. Thì nếu mà phải cần đến cái cầu thủy tinh đó, thì cái đó chưa gọi là thông nhãn. Nhưng mà nhiều người cho rằng nhìn vào cầu thủy tinh mà thấy được cái này cái kia thì có thần nhãn, thì cái đó tùy theo cái định nghĩa của mỗi người. ok, nó trả lời rất là tổng quát, căn bản quá. Có câu hỏi gì thì mình có thể thảo luận.
Có một câu hỏi.
Bây giờ tôi góp ý rất xuống nha.
Cho con đặt thêm câu hỏi, tại vì con cũng đang đi trên đường á. Thì bình thường là mình thường nhãn á, thì mình thấy là rõ ràng là nó thuộc dạng là phải là có pháp tướng. Và nhiều lúc á, mình thấy cái nhiều người lại thấy cái là thấy có biểu tượng. Nếu nếu mà
đúng là
cả hai á muốn thấy một tương lai nào đó, lần nào đó, thì họ một là họ sẽ thấy biểu tượng hoặc là thấy một cái hình tướng. Như vậy thì mọi người cho ý kiến về cái vụ đó.
Dạ. Chị xuống góp ý đi.
Tôi nghĩ thấy biểu tượng thì đâu có gọi là thần nhãn được. Năm ý sao?
Thấy á, thì có thể thấy được một cái sắc tướng, một cái biểu tượng. Cái sắc tướng đó thì nó rõ ràng hơn là bây mình thấy cái người đó như thế này đang làm cái gì đó, thì mình có thể thấy nó là như vậy. Còn cái biểu tượng đó thì nó tổng quát hơn, nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa trong đó hơn. Mà mình phải giải đoán ra thì mình mới biết được. Cái biểu tượng á, nó thường thường ở bên các tôn giáo á, họ hay dùng biểu tượng là cái lý do đó. Một phần nữa đó là cái có những cái việc mà nó xảy ra ở những cõi giới cao như là cõi của Bồ Đề hay là Niết Bàn á, thì không thể nào dùng cái lời nói để mình diễn tả được, thành ra phải dùng cái biểu tượng. Bởi vì cái biểu tượng đó đó, nó bao gồm rất nhiều cái ý nghĩa trong đó mà mình có thể giải thích ra nhiều cái chiều hướng, nhiều cái góc cạnh khác nhau.
Cho nên là dùng biểu tượng để nói bóng gió, để giải thích cho người ta một điều gì, chứ đâu có phải là mình thấy cái biểu tượng rồi mình suy diễn cái này cái nọ mà gọi là thần nhãn đâu.
Cái thần nhãn đó, thường thường mình nói thần nhãn là thần nhãn là mình thấy cái một cái sắc tướng rõ rệt, cái hành động rõ rệt. Còn thấy biểu tượng đó, thường thường là ở trong cái cơn thiền định đó, thì mình hay thấy cái biểu tượng nhiều hơn, bởi vì nó muốn ám chỉ một cái sự việc nào đó thuộc về cái trình độ giáo lý nó cao siêu hơn mà không thể nào giải thích bằng sắc tướng được, thì người ta mới mình mới thấy cái biểu tượng. Thành ra cái biểu tượng nó có cái tính cách là nó ý nghĩa nhiều hơn. Còn cái sắc tướng á, thì mình thấy nó như thế là mình cho rằng nó là sự việc nó là như thế.
Tại vì ngày xưa đã có những cái người giống như là giải mộc đoán điền á, thì người ta đem người ta nằm mơ thấy cái biểu tượng gì đó, xong đi đến cái ông mà giải mộng để ông giải thích cho, thì ông giải nghĩa phải làm gì. Đúng rồi, là bà mẹ Đức Phật mà nằm mơ thấy con voi trắng, xong rồi đến nhờ ông thủ tướng ông giải thích là cái nọ kia đó. Thì cái đó đâu phải thần nhãn gì đâu.
Cái đó tùy chị định nghĩa thần nhãn là như thế nào.
Thần nhãn thì trong cái cuốn thần nhãn mình đọc rồi, ông Lý Tơ đủ cho hết, mà thần nhãn trong không gian, trong thời gian, thấy dĩ vãng, thấy tương lai. Là thấy
đó là về sắc tướng.
Nó thấy là sắc tướng, rồi là thấy vật to bự. Nên là mình nhìn một cái mảnh đá, rồi mình nhìn được cái dĩ vãng của mảnh đá, nó đã nhìn thấy cái gì đó chuyện xảy ra xung quanh cái mảnh đá. Mình thấy thì đó. Bây giờ tôi có ba cái góp ý nhé.
Bây giờ phải hỏi Phúc là Phúc thấy cái điểm mừng lúc nào, khi là thiền hay là đang đi, hoặc là trong trường hợp nào mà Phúc thấy cái biểu tượng, đang thức thấy hay là thiền thấy, hoặc là mơ màng mà thấy, hoặc là ngủ mà thấy.
Phúc vừa họp vừa đi lung tung, cái này không có serious. Học thì ta ngồi chỗ, ta học cho xong đi.
Ok, thôi chị cứ nói tiếp đi.
Bây giờ tôi góp ý của ba cái chuyện. Thứ nhất là Hồi nãy hỏi rằng là người ta mất cái nhãn thông đó, thì tôi thấy không những những người bị tai nạn như là Phan Thị Bích Hằng hay là những người khác bị mất nhãn thông, mà ngay cả những người bình thường như là bà Annie Besant dường như về cuối đời bà cũng bị mất phần nào cái nhãn thông của bà. Rồi ngay trong cái chuyện mà trong cái chuyện vị chân sư đó, thì một cái nhân vật như vợ của cái ông vai chính ấy, ông Thái cũng bị mất nhãn thông à. Tức là có một giai đoạn là không cần tới nữa, là sau đó rồi bị mất nhãn thông. Thành ra cái chuyện nó xảy ra là bình thường, chứ không phải là trường hợp cá thể.
Nhưng mà người ta muốn tìm hiểu lý do tại sao lại bị mất, tại sao nó không cái nhãn thông nó càng không, càng ngày nó càng
thì đau khổ. Tôi đây cái
điều kiện hơn là bị mất.
Tôi đây cái giải thích của anh Văn hồi nãy là đủ lý đó, tức là nếu mà mình mà cứ phải sống cuộc sống phàm trần nhiều quá thì cái cuộc sống tinh thần nó đứt gần như là nó có thể nó biến mất.
Đúng rồi vậy. Một cái trường hợp rất là điển hình mà ai cũng biết đó, là ví dụ như là trong một cái lúc ngủ mà mình ở trong một cái trạng thái gọi là đang hạnh phúc, đang rất là quan lạc ở một cái cõi tinh thần, mà đang thu nhận được một vài cái điều cao siêu nào đó ở cõi tinh thần, thì cái lúc mà mình nhập xác mình thức dậy đó, thì cái niềm hoang lạc nó vẫn còn, mình vẫn còn cái suy nghĩ, vẫn còn cái ghi nhớ lại cái điều mà hạnh phúc đó. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu đứng dậy mà đi đánh răng xúc miệng, mình suy nghĩ làm cái việc này, lát ăn cái kia, làm cái nọ, thì chỉ trong chút xíu phút phát là những cái đó nó bất lần đi. Thành thử ra có nhiều cái điều cao siêu mình nhận được ở trong cái cũ đó, kinh tức giác là mình phải ghi xuống ngay, chứ nếu không để chút xíu là mình quên mất, mình không biết. Đó là như vậy. Những cái rung động mà nó nặng dài, lần lần nó sẽ xóa cái rung động mà thanh bay.
Đêm qua đó tôi ngủ đó, thì là tôi mới mở một cái cuộc họp thông tin học trên Skype lên trước khi tôi ngủ. Cái sáng ngay sáng dậy á, thì là tự nhiên tôi nằm mơ thấy cái gì mà tùm lum, mà giống như là trong nhà tôi rất là chật chội, nhiều nhân vật có gần mà cái gì tùm lum mà tôi không nhớ là chuyện gì nữa. Thế là sáng tôi ngủ dậy đó là tôi thấy giống như là nhà tôi đông người lắm, trong cái phòng tôi á. Làm tôi cũng nhớ đời.
Thì đó là vậy đó.
Bây giờ còn cái vấn đề cái gì đó là Phúc nói về cái vấn đề tử vi đó, chính xác là bao nhiêu. Thì cái tử vi đó, thì cái người coi tử vi đó thường thường họ không có thần nhãn, họ chỉ dựa vào sách vở, rồi họ sửa vào nguyên tắc, rồi họ vào kinh nghiệm của một ông thầy tử vi coi cho nhiều người ông nói chính xác. Ví dụ như là ông bác của tôi chẳng hạn, ông bác Dường, tôi là ông là chồng của bà dì của tôi, bà dì là chị của má tôi, thì ông coi tử vi đúng lắm, ông coi đúng lắm, mà ai nói nó sai á thì ông bực, nó nên điều tra nghiên cứu kỹ lại con nó sai chỗ nào. Thành ra ông nói cho hai bà, một bà bác của tôi với lại một bà tím của tôi, ông nói rất là chính xác. Ông nói bà tím của tôi là không bao giờ có con, thì đúng như vậy. Còn ông nói bà bác của tôi là năm nó chết, mà đẻ rồi chết, thì cũng đúng như vậy. Nhưng mà tử vi nó chính xác hay không còn tùy vào cái ngày nữa, mà cái ngày nó không phải là cái ngày mình lấy không chính xác, nhưng mà là vì cái năm nhuận đó. Cái năm nhuận, cái 4 năm thì là nó lại có một năm nhuận là 2 tháng. Như thế thì hai cái nhân vật để cách nhau 1 tháng mà lại làm sao mà có cái tử vi đúng như trang như nhau được. Thành ra là lấy cái này là không đủ, phải lấy cái tiếp. Tức là ngay cả những cái năm mà không có nhuận cũng phải xem lại cái tiếp để nó trùng vào cái tháng gì. Ví dụ như là tôi sinh tháng 11 chẳng hạn, tháng 11 ta, nhưng mà phải xem lại cái tiết nó có đúng là cái tiết của tháng 11 hay không thì mới dùng được cái tháng 11. Đó, thành ra chính cái đó là cái làm cho tất cả những tử vi lâu lâu bị sai toát, sai lầm, sai trợt, là vì cái tiết nó không đúng. Đó, thành ra cái đó là cái mà một ông thầy tử vi, ông chỉ cho tôi, ông bảo rằng là phải tử bình là họ theo cái tiết là họ rất là đúng, còn tử vi mà không để ý tới cái tiết để lấy cái tháng đúng thì là nó sai. Rồi còn cái vấn đề tướng mạo đó thì cái người mà không có mắt tinh đời ấy, họ nhìn mặt người nào là họ biết ngay chuyện sắp xảy ra cho người đó. Ví dụ như người mặt đỏ bừng lên là sắp sửa có chuyện cãi nhau là cái gây lộn. Rồi cái người mà mặt đầy đen, đầy sứ đen thì là sắp chết. Nhưng mà mình nghe nói mình đọc cách tướng mạo thì nghe như vậy biết vậy thôi, chứ mình đâu có suy nghiệm mình nhìn mặt người nào. Không lẽ mấy người da đen thì mình nói họ mặt đầy sứ đen họ sắp chết cả hay sao? Thật ra mình không biết được, mình không quen nhìn mình không biết được, nhưng mà có những người họ xem tướng trên họ biết. Thành ra cái thằng cháu tôi nó ở ngoài Bắc vào hồi năm 75 nó thì nó mới kể tôi nghe. Nó bảo rằng nó có thằng bản thân là con của một, thằng bản thân đó là một cái thằng cha nó gốc Tàu, người Tàu. Thì bố nó vừa là thầy lang mà vừa là thầy tướng, thành ra nó cũng học được, nó học được cách xem tướng của ông ấy. Thì hai thằng đi chơi với nhau, thế là một cái buổi tối kia nó mới bảo thằng này, nó bảo là cái con bé kia nó sắp chết rồi. Thế thằng này nó bảo là mình nghi hoặc, có bảo sao mày biết. Thế xong rồi thằng này nó, thằng kia nó bảo là cứ đi theo nó đi lát thì biết. Thế đi theo nó một tí sau tới đầu kia con bé kia bị đụng xe chết trước mắt thằng này. Thì thằng này nó bảo thế tại sao mày không đến mày nói cho nó để mà nó tránh đụng xe. Thì thằng kia nói rằng là nếu mà tao mà nói thì tao chết thế cho nó, tức là tiết lộ thiên cơ, phá hoại thiên cơ, thành ra thằng kia không dám nói. Tóm lại là có những người ở xem tướng thì họ nhìn được, họ nhìn được sắc diện của người đối diện. Riêng mình không quen, mình không có khả năng đó thôi. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ không phải thần nhãn, mà chỉ là một cái thói quen. Có thể là bố nó dạy cho nó.
Theo quan điểm tôi xin một thông tin một chút ạ.
Vâng.
Thần nhãn người ta nghĩ như là với độ sinh mắt ngoạn, cái mắt thường nhãn nhược của người thường thì có từ cấp độ 1 đến cấp độ 10, và gần đến cấp độ nữa là 100, 1.000, 1.000 gì đó là cái độ mà quả phóng đại của chúng hiển vi. Thế vậy thì thần nhãn nó cũng như là cái một cái phương tiện, một cái dụng cụ để cho giúp cái người vĩ viên mà có tâm cho con được học đạo mà gần ra nhìn được cái vừa cận thị vừa cũng nhìn được cái xa gần, nó bỏ mở cái trí của người tu tập cũng là cái gốc thì nghe đấy.
À, nhưng mà đâu có phải ai muốn mở là mở ấy.
Thì nó chính là gì, là cái quá trình luyện tập, một là ta luyện thân, rồi luyện tâm, luyện trí. Khi ta luyện đến mức độ thanh tịnh cũng bên ngủ như anh con vừa nói, cái phần trí của ta nó thăng hoa, tức là nó đem lại được thanh khiết hơn, nó không bị nhiễm bởi lục căn lục trần, thì tự nhiên như ta được nhận ra một cái hình ảnh nào đó của một cái cõi nào đó, hoặc của một cái đấng trí tôn nào đó, thì đấy cũng chính là cái phần mà ta từ gọi nó gọi là được phóng quan lên ở rất nhiều lần trước thực tế. Rồi theo tôi nghĩ thì qua tấm giáo lý thì người ta thấy rằng là tất cả các cái các cõi dễ luôn luôn hiện hữu và luôn luôn tồn tại, bởi vì chính cái nhãn lực của ta nó bị giới hạn, hay cái tâm trí của ta bị giới hạn, cho nên ta không biết được gì hết.
Vâng. Nhưng mà thế này này, cái vấn đề mình nhìn được trong đó là cái bộ rung động của mình như này, tức là khi mà mình càng ngồi thiền á thì nó càng tĩnh tâm. Tĩnh tâm thì nó rung động, nó không có rung động mạnh, tại vì những cái tế bào của cái xác thịt của mình nó thuộc về khối hồng trần, thì nó vừa nặng bởi nó kết hợp nhiều cái molecule. Phần khác nó rung động rất là mạnh, vì mình biết cái gì mà nó nặng thì nó rung động một cách chậm chạp, thô trược, nó không rung động nhanh. Ví dụ như cái con lắc của anh, nếu mà cái con lắc của anh mà nó rất là ngắn thì nó rung động rất là nhanh, mà con lắc của anh càng dài thì nó cái chu kỳ của nó càng dài, tức là càng chậm. Thì cũng thế, cái thể xác của mình là nó rung động chậm, nó không rung động nhanh giống như là những thể kia. Nếu mà muốn rung động, cho nên là cái trí của mình nó hoạt động rất là nhanh. Thành ra khi mà tôi học về vi diệu pháp ấy, thì là bà nói rằng là trong một cái sát na là nó bao nhiêu là cái tâm nó xảy ra, thì cái trí của mình nó không bắt kịp, là vì cái bộ óc của mình nó thuộc về pháp thì nó chậm, nó không bắt kịp. Thành ra cái người ta thiền đường càng cao á, thì cái tâm của ta càng nhanh nhạy, và người ta bắt kịp được những tư tưởng của người ta trước khi nó hiện ra. thì đó là nói về những cái trẻ cao. Những trẻ cao thì nó rung động nhanh, là nó xảy ra nhiều chuyện rất là nhanh. Thành ra cũng giống như là khi mà mình nằm ngủ mơ chẳng hạn, trong cái giấc mơ thì có thể mình, cái giấc mơ của mình nó thuộc về có vía hay là có trí, thì nó xảy ra rất nhanh. Ví dụ như là mình vừa bị một cái con muỗi nó cắn chẳng hạn, cái là mình xảy ra một cái giấc mơ giống như là một quãng đời rất là lâu rồi, xong rồi xảy ra tối thường những việc con muỗi cắn. Thành ra những cái thể cao của mình nó có thể bịa ra một câu chuyện, nó kể cho mình một câu chuyện rất là dài, tức là nó xảy ra rất là nhanh trong một khoảnh khắc, nghĩa là chưa đầy một giây đồng hồ đó. Thì nếu mà mình muốn có cái thần thông của những cái cõi cao á, thì mình phải rung động rất nhanh và mình phải có những cái thể tương ứng nó thanh nhẹ như vậy để nó bắt kịp những cái rung động của những cái thể nhanh. Là ví dụ như thần nhãn thì nó thuộc về cõi vía, thì nó cũng thanh nhưng mà nó không thanh bằng những cõi trí hay là cõi bồ đề. Những cái thần nhãn, thiên nhãn hay là bộ nhãn thuộc những cõi cao hơn thì mình là càng phải thiền định sâu hơn nữa, tức là cao cấp thiền định đó. Thành ra nếu mà muốn mà có những thần thông thật chính xác thì phải có những cái thần nhãn của những cõi trên, tức là của cõi địa vạc căng hay là cõi bồ đề vân vân, thì mới có những cái sự tiên tri nó chính xác. Anh Văn có ý kiến không là
tôi nói như vậy là đúng
rồi. Bây giờ 80 rồi, bây giờ mình học cái giáo lý bí truyền nhé.
Phần này chị Thống đọc chú tôi cái hôm nay ở nhà trẻ con nó được hơi
hồi. À vâng. Bây giờ để tôi đi kiếm cái chủ trương mình học giáo lý bí truyền tới đâu rồi. Trang 725, 324, 726.
Trang 740 vậy?
740 à? Trang 740. Có phải 7 đấng mặt trời nào hả?
Thì bắt đầu đâu đó cũng được.
Alo, tôi lúc kể đổi
thì Phúc cũng nói là rồi có những nước mơ mà không phải thấy cái đường hình tưởng tượng, mà là thấy cái cảnh cảnh nó cũng là tưởng tượng thôi, cái hạn như thấy cái nhà theo kiểu người Tàu, mà cái cửa mà cửa gỗ mà những cái tấm bánh ván mà mình chỉ dịch nó cái là cửa đó, mà lại nằm lọt ở trong một cái khung cảnh đó, là nhà có ốc không à, cái là mà nó là một cái mơ. Còn khi mà có dịp gặp một vài người mà có khả năng mà quy chi á, thì người ta lại nói là người ta nhìn thấy biểu tượng mà cũng chưa có dịp hỏi là nó là biểu tượng như thế nào, là cái hình nào đó, rồi người ta từ cái lần đó người ta mới suy luận ra là giải thích ra được cái vị trí đó, cũng chưa hỏi rõ điều đó. Thành ra tức là một văn với lại mọi người giải thích dùm cái điều đó.
Cái nhà mà nó kiểu tàu mà nó nằm trong khu nhà cao ốc đó mà. Coi chừng không có phúc thấy cảnh ở bên Singapore đó. Ở bên Singapore nó có những cái đường phố, nó có những căn nhà rất là đẹp. Nhà nó làm bằng gỗ, trong người vườn tược rất là đẹp mà trong một cái khu. Thì ngoài cái khu đó thì là những cao ốc. Có khi nào đi ngủ xong rồi linh hồn bay sang bên Singapore nhìn cái cảnh bên đó không? Sân Gia Ba đó. Nhưng mà cái đó cũng chẳng phải thần nhãn gì cả, cái đó là nó sáng rồi. Cái đó đâu phải thần nhãn đâu. Văn lý sao?
Rất tùy theo mình định nghĩa thần nhãn á. Nếu mà bây giờ mình thần định nghĩa thần nhãn là cái khi mà mình ở sát thân á, mình đang làm việc thường á, mà mình có thể tập trung ý chí thì mình mở cái quan năng
để mình thấy giống như bà Blavatsky đang viết cái bộ giáo lý lý tưởng đó, thì bà tập trung tư tưởng, bà nhìn qua khỏi tâm nhớ để mà thấy những cái sách của thư viện ở tổng thuốc ở ta ở đâu hay là ở Ai Cập hay đâu. Nếu mà định nghĩa như vậy thì không có áp dụng được trong giấc mơ. Giấc mơ là lúc đó là mình không có cái tâm thức của mình, nó không có tụ vào cái thân xác được rồi, nó tách rời khỏi thân xác rồi. Thành thử ra mình coi như là mình trụ vào trong cái thể vía để mình hoạt động trong cõi trung giới. Xong rồi cái khi mà mình nhập xác mình trở lại đó, thì thường là mình tâm thức lại dời qua bên cái thể xác. Thì giữa hai cái thời gian mà từ trung giới mà chuyển qua cái thể xác đó, thì nó có một cái khoảng thời gian nó trống nó loạn, là cái lúc mà mình dễ bị mất cái sự liên tục của cái sự kiện mình thấy. Thì nếu mà định tùy thôi, mình định nghĩa thôi, thường thường nó sẽ định nghĩa cái thông giác là một người đang tỉnh táo thức ở trong cái thể xác, nhưng mà có khả năng mở được quan năng của các thể khác, xong rồi sử dụng cái kinh nghiệm của những quả giới khác đưa trở vào cái bộ óc hồng trần, rồi viết lại hoặc là nói lại cái này cái kia đó. Thì thường thường là người ta dùng cái chữ thần nhãn là cho những cái trường hợp đó, cắt những trường hợp đó. Còn ngủ mà là thấy thường thường người ta hay gọi là nằm mơ, nhưng mà thật ra thì nó cũng là một cái hình thức của thần nhãn.
Nó gọi là linh tính, người ta nghe linh tính là tôn trí điểm này nọ
cũng hơn hả. Điều đó cũng có thể, chẳng hạn như người mẹ mà đang rất chú trọng thương yêu con, mà đứa con tự nhiên nó đang có mơ, nó ở xa mà nó có một chuyện gì nó hốt hoảng và nó sợ hãi đó, thì nó sẽ truyền đến người mẹ. Người mẹ sẽ cảm thấy được linh tính của con mình đang gặp một cái chuyện gì đó. Cái đó là thường thường mình hay gọi là thần giao cách cảm.
Cô bạn tôi, cô có cái thần nhãn mà thần nhãn nặng, cho nên chứ không phải cô mở được. Cô là người bình thường, cô bị tai nạn, sau đó cô ấy nhìn được ma. Thì cô ấy nhìn cái ma nó đánh nhau bằng kiếm ở trên không trung, hai con ma đánh nhau với những trẻ con mà chơi đánh kiếm đó. Xong rồi cô ấy lại có mấy con ma xấu đó, nó nhìn nó thôi, cô ấy nhìn nó, thế là nó biết cô ấy nhìn nó, nó tới nó hét cái lỗ tai cô ấy, nó kêu. Thì là cô
thấy hiểu lắm.
Vâng.
Rất nguy hiểm, dễ bị điên loạn, là vì cái bị nó phá bề ngoài.
Có thằng người cô mới viết một cuốn vở học trò, cô đưa cho tôi về nhà tôi đọc. Nguyên một cuốn vở cô viết kể đủ thứ. Xong cô bảo rằng là ông địa đó, là to như cái lưu á, ông địa dưới đất nô lên trước mặt cô, giống như là chào cô nữa. Cả ông địa biết là cô nhìn thấy, thế là lên chào cô. Thế xong rồi ông học cô ấy lại bảo có những ma hiền đó, họ tới thì họ khuyên ngủ cô ấy, an ủi cô nữa. Cô nghe thấy hết, thấy gì hết.
Thôi giờ chị đọc bên giáo lý truyền đi, cái nếu không thì không còn giờ đâu.
25, bảy đấng ở mặt trời là bảy đấng thiêng liêng. Sinh do quyền năng cố hữu trong khuôn viên của hốn nguyên khí. Chính các ngài đã phóng ra bảy thần lực chính yếu, gọi là bảy cung vào lúc khởi đầu chu kỳ hốn nguyên. Tôi có chuyện chưa nhỉ? Bảy cung này sẽ tập trung vào bảy mặt trời mới dành cho chu kỳ khai nguyên sắp tới kỳ, tức là có bảy mặt trời kỳ ha. Năng lượng thúc đẩy cũng tồn tại hữu thức nơi mọi mặt trời chính là cái mà một số người gọi là Vishnu. Đó cũng là linh khí breath của tuyệt đối absolute scientific số 2 ở trước về Vishnu. Ta gọi nó là sự sống biểu lộ duy nhất, chính nó là một phản ánh tuyệt đối. 27 của ngoan cháu tự nhiên nhảy ngoan 7. Ta không bao giờ được dùng ngôn ngữ đề cập tới tuyệt đối, kẻ nó sẽ rút đi. Anh đang có ý kiến không?
Câu 26 đó là bên tiếng Anh còn có đó.
Dạ.
thì cũng như ngày 37.
Vâng, rồi đó, đó, họ chắc là họ như in shop hoặc là diệt shop này. Vâng, thôi được rồi. Chỗ phần 56 thì nó cũng có 3 câu thôi.
Nhưng đọc được rồi.
The latter must never be mentioned in words or speech, that it should take away some of the spiritual energy. Tôi để đi tiếp tục luôn cái phần sau cùng, không nên để tập tới cái phần sau cùng.
Ồ, vậy chúng cái đó là cái đây nó để anh phải làm nó tiếp tục.
À, để số lậu hả?
Nghe đó vậy. Mà anh đọc cái vừa rồi là giống cái câu anh vậy.
À, như vậy là họ để lộn, nó là 26 mà họ để ra 27. Đó, cái lời như vậy thì tốt rồi.
Ta không bao giờ được dùng ngôn ngữ để cập cái tuyệt đối cả, nó sẽ rút đi một vài năng lượng tâm linh của ta. Anh thấy đúng không?
Dạ, đúng rồi. Vậy là họ để lộn này.
Vốn bị hấp dẫn về phía trạng thái của nó, bao giờ cũng bị thu hút về phía nó, đấy. Về mặt tinh thần chẳng khác nào toàn thể vũ trụ vật chất bị thu hút về phía trung tâm biểu lộ của nó, về mặt vũ trụ giống như là thu hút trên đất đấy nhỉ. Ta không bao giờ được dùng ngôn ngữ đề cập tới tuyệt đối. Anh thấy có gì là đặc biệt không?
Thì cái điều đó là đương nhiên rồi. Ngôn ngữ là ngôn ngữ không thể nào diễn tả được tuyệt đối hết.
Nhưng mà đây lại nói là tại vì nó sẽ rút đi một vài năng lượng tâm linh của ta. Thế là ta đề cập tới ngài thì ngài thấy hỗn lão, ngài rút đi một năng lượng tâm linh à?
Ừ, cái đó là
hay kỳ hả?
Cái đó là chắc là biểu tượng rồi chứ không đúng hiện đây đâu.
Bây giờ câu kế đó thì lại đề là 28, chắc là 27. Ta có thể gọi tên sự tồn tại bản sơ, trong khi mà trong trạng thái tồn tại này như đã giải thích, sự sống duy nhất lại là một bức màn dùng để sáng tạo hoặc thả. Nó biểu lộ thành 7 trạng thái, mỗi trạng thái này lại gồm có 7 thành phần, như vậy là hợp thành 49 linh hỏa mà các thánh thư thường đề cập tới. Hoặc tiên là hỗn nguyên khí, vật chất nguyên thủy, tự phân chia thành 7 trạng thái bản sơ, nó bèn giáng xuống một cách tuần hoàn. Khi đã từ củng cố nơi nguyên khí cuối cùng thành ra vật chất thô trược, nó bèn quay xung quanh mình và dùng phân thân thứ 7 của nguyên tố cuối cùng để làm linh hoạt nguyên tố đầu tiên và thấp nhất. Con rắn đốt đuôi mình. Cái này anh có muốn giải thích không?
Nó tự đặt con đốt đuôi. Hiểu được, cái nói nó hơi khó hiểu.
Đọc được tiếng Anh không? Trong một biển gai, con rắn thứ 7 của nguyên tố cuối cùng của nó như sau. A, trong con chất, nó là một điểm linh quang ẩn tàng trong đó và được phát khởi cuộc sống phù du do phần riêng khởi dậy phần âm. Tức là đánh thức phần âm. B, trong cây cỏ, đó là thần lực sinh động và thông tuệ, làm linh hoạt hạt giống và phát triển thành ra ngọn cỏ, rễ cây và cây con. Đó là cái mầm mống sẽ biến thành cơ sở của Upadi, của 7 nguyên khí của vật mà nó ngửa nơi đó. Và chúng ta khi vật này tăng trưởng và phát triển. C, nơi mọi thú vật nó cũng y như vậy, đó là nguyên sinh khí, Life Principle, và sinh năng của nó, bản năng và tính chất của nó, đặc tính và những đặc chất đặc biệt của nó. D, nó ban cho con người tất cả những gì mà nó đã ban cho tất cả các đơn vị biểu lộ khác trong thiên nhiên. Nhưng ngoài ra nó phát triển, phản ánh tất cả 49 linh hỏa nơi mình, của mình nơi y. Mỗi một trong 7 nguyên khí của y đều kế thừa đầy đủ và tham dự vào 7 nguyên khí của đại mẫu, Great Mother. Linh khí của nguyên khí đầu tiên của mẹ là tinh thần, Atma của y. Nguyên khí thứ hai của mẹ là Buddhi, linh hồn. Chúng ta thật sai lầm khi gọi nó là nguyên khí thứ 7. Nguyên khí thứ 3 cung cấp cho y vật liệu suy tư trên cõi trần và trí tuệ đang di chuyển nó, tức là hồn người. theo các năng lực hữu cơ của mình. E đó là thần lực chỉ bảo trong các nguyên tố của vũ trụ và địa cầu. Nó ở nơi lửa được phát khởi từ trạng thái tiềm tàng ra trạng thái hoạt động. Đó là vì toàn bộ 7 phần của nguyên khí tàng ẩn trong lửa của đất. Nó cũng tròn trong cơn gió hiu hiu thổi ào ào theo cơn bão táp và khởi động không khí. Các phần tử không khí cũng tham gia vào một trong các nguyên khí của nó. Vốn tiến triển một cách tuần hoàn, nó đã điều chỉnh chuyển động của nước, hút và đẩy các lượng sóng. Theo những định luật mà cương khí thứ 7 của nó là linh hồn làm linh hoạt. Tôi càng đọc tôi càng thấy lung tung.
Lung tung quá thì đọc từ đầu, đọc chậm lại rồi chỉ gẫm thêm.
Bảy đấng là mặt trời, là bảy đấng thiên liêng. Đó, phút đầu à. Thực ra là có bảy mặt trời. Bảy đấng ở mặt trời chính là phóng ra bảy thần lực hoặc là bảy cung và lúc khởi đầu chu kỳ hỗn nguyên.
Cái này là nói về cái sự thành lập vũ trụ lúc đầu á. Thì cái lúc đầu á là cái phần vật chất để thành lập vũ trụ á, thì như khi trước mình có học á, thì các nguyên tố đầu tư gọi là primary element, thì nguyên tố đầu tiên nó thuộc về đơn nguyên, nó ở những cõi giới của cao, của chân ngã hay chân trần. Thì cái đơn nguyên này đó, chúng nó đi xuống thấp thôi, phân hóa ra kết hợp lại sáu cái chất nguyên tố kia, tức là bảy cái. Thì trong khi mà kết hợp bảy nguyên tố khác nhau với nhau thì nó xảy ra bảy trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất là bảy nguyên tố này hoạt động tích tác lẫn nhau trong cái sự hài hòa quân bình. Thì đây là cái mà chúng ta gọi là chân ngã, tức là có cái sự hoạt động hài hòa tất cả các nguyên tố với nhau. Còn khi mà chúng nó hoạt động mà nó bất hòa, tức là nó có một cái trội và sáu cái kia yếu hơn, thì nó sẽ tạo ra những cái nguyên tố mà chúng ta gọi là nguyên tố thất nguyên. Đây là cái căn bản dùng để cấu tạo vũ trụ của Măng Văn Tara, là do tất cả đều do cái thất, những nguyên tố thất nguyên mà nó xây dựng ra cả. Nguyên tố thất nguyên mà đầu tiên nó xuất hiện ở cõi vũ trụ đó, thì giáo lý thánh thơ gọi là Alaya, là cái kiến tạng. Ở bên Trung Hoa người ta dịch thành là A Lại Gia, rồi sau mà nói là A Lại Gia thức, nhân vật từ ra. Những nhân từ như là Lại Gia hoặc là A Lại Gia thức, thì về sau ở bên Phật giáo họ không có giải thích được một cách rõ rệt nữa. Thành thử là nó rất là mù mờ. Trong khi giáo lý huyền môn giải thích rất là rõ rệt. A Lại Gia hay là A Lại Gia đó là cái nguyên tố thất nguyên đầu tiên xuất hiện và sử dụng cái đó để mà cấu tạo nên trời đất. Khi mà trong sách kinh của Thiên Chúa giáo nói Đức Chúa Trời làm ra vũ trụ trong 7 ngày là cái lý do này, là có 7 nguyên tố thất nguyên được sử dụng để cấu tạo nên cõi hồng trần, cõi trung giới, cõi hạ thiên, cõi thượng thiên, vân vân, tất cả là 7 cõi. Thì mỗi một nguyên tố thất nguyên như vậy là vì nó có cái sự kết hợp tương tác tích tác của 7 nguyên tố đơn nguyên, do đó nó có cái năng lực xuất hiện ở trong đó. Cái năng lực này đó nó trở thành cái mà chúng ta gọi là power hay là cái force. Rồi sau cái năng lực kia nó trở thành cái khi nó đi xuống cõi trần, nó chia ra làm hai loại: năng lực âm và năng lực dương. Năng lực âm á là cái năng lực của điện.
điện tử ha, còn năng lực dương á là năng lực của nam châm hay là từ trường. Thì khi mà mình học cái giáo lý người Mông á thì mình thấy là cái khoa học tập đại của mình á là nó phản ảnh của giáo lý người Mông, mà cái khoa học hiện đại bây giờ nó đi sâu vào vật chất quá cho nên nó mất cái ý nghĩa của bên người Mông đi, là họ chỉ còn áp dụng những cái phần vật chất của nó thôi. Chứ còn ngày xưa trong cái giống như thứ tư mà thời Việt Châu ấy làm tiếp á, những người cầm đầu của bên tôn giáo Tà Thái đó, họ rất giỏi về cái giáo lý huyền môn và họ sử dụng cái năng lực đó để mà họ ra trận, họ đánh trận họ rất là thành công, bởi vì họ sử dụng được cái năng lực của các nguyên tố ở trong thiên nhiên, rồi họ biết cách dùng cái huyền thuật mà lấy những cái bông linh nó còn sót ở trong những cõi cảnh trung giới, họ pha trộn với cái loài thú dữ, biến thành những cái loại những cái đạo quân ô hợp rất là ghê gớm. Quân sĩ của họ hình đầu chó sói, đầu cọp, đầu rắn, đủ thứ. Mà những cái quân sĩ này nó ghê lắm, nó có thể cắn xé mà quân sĩ ở bên cánh đạo. Và nó lúc đầu mình bị thua chạy, còn cái mặt thua chạy, mất cái kinh đồ. Thôi bây giờ mãi về sau phải đến cái chờ đức bàn cổ đem quân tới đánh thì mới tiêu diệt được những người đó. Anh hai anh hay nói chuyện về cái nhóm tà đạo có Christianity trong đó này nọ, nó chuyện nó xảy ra thời đó, ngày xưa là nhóm tà đạo họ rất giỏi về cái truyền thuật rất mạnh.
Như là mấy cái gọi là anh Christian mà cứ đi họ lấy werewolf, đó là họ lấy ở trong mấy
đó,
mấy cái đâu
đi Christian rồi này nọ đó, là họ toàn là lấy ở bên sách vở trong điện học nó ra là họ suy ra. Chỉ biết cái người mà viết chuyện phim của Star Trek đó, là ông đó là nghiên cứu thông tin học đó. À, cái thời mà chỉ biết cái ông Captain Kirk của Star Trek ngày xưa, với cái ông mà cái tai mà vẫn là nhọn nhọn đó. Tại vì Spock cái gì đó. Toàn những nhân vật mà họ dựa theo cái chuyện mà thời xưa họ biết thì nó hấp dẫn lắm. Có thì nói hồi cái kể chuyện đời xưa thì hấp dẫn, thành ra cái thật sự ra là cái căn bản của cái sự cấu tạo vũ trụ này của mình là toàn sử dụng những cái nguyên tố thất nhiên. Ngay cả trong con người của mình cũng vậy, tất cả những cái gì mà nó thuộc về sắc tướng đông đặc, chẳng hạn như là tay chân xương của mình đều là sử dụng cái nguyên tố thất nguyên. Nhưng mà cái thất nguyên này đó, cái chất đất đó thì nó mạnh nhất, do đó nó đông đặc tính đó, nó là như vậy.
Vậy thì bây giờ cái chỗ đoàn trên này, cái dòng thứ năm nó nói về bảy mặt trời đây, thì hay là cái bảy mặt trời này của họ là bảy cái thể của cái mặt trời,
cũng có thể giải thích như vậy. Tại vì cái lối nói chuyện của bên giáo lý huyền môn đó, họ nói theo cái lối gọi là biểu tượng đó, thành ra mình phải hiểu, mình có thể hiểu được nhiều cái cách khác nhau, chứ không phải họ cứ nói cái mặt trời là đúng mặt trời đó. Mặt trời có thể là cái năng lượng đó, mặt trời cũng có thể là cái luân xa hoặc là một cái gì đó, nhưng mà thường thường mặt trời có nghĩa là một cái năng lượng hoặc một cái đứng tinh cung nào đó.
hoặc là cái mặt trời của mình thật, nhưng mà nó có những cái thể của những thể cao, ví dụ thể vía, thể trí của mặt trời chẳng hạn, thể bồ đề của mặt trời.
Vâng,
nó có bảy tầng mà. Thành ra bảy đấng là mặt trời là bảy đấng thiên nhiên. Thì tôi nhớ là tuần trước mình học cái bảy cái vị đó, bảy cái vị đó là ở cái cung số 5, tức là ở cái cảnh thứ 5 của cái cõi thứ 7. Cõi thứ 7 là cõi tối đại nhất bàn á, mà cái cảnh thứ 5 tức là cái cảnh thứ 3 đến từ trên xuống. Thành ra các vị ở rất là cao, người ta phải nhìn thấy được cái cảnh thứ 7. Cảnh thứ 7 tức là cảnh thứ nhất đến từ dưới lên của cái cõi tối đại nhất bàn. Mà cái cảnh thứ nhất ở dưới lên á thì là tương ứng với cái mặt trời, thành ra mấy vị cao hơn mới được nhìn thấy cái mặt trời. À, có lẽ là mấy vị tạo ra cái mặt trời như trường.
Rồi cái người mà người đạo sư cao cấp mà họ có thể là sai khiến được các vị đại thiên thần, cái vị này có khả năng mà di sơn đảo hải, đảo hải là lý do bây giờ nguyên ngọn còn muốn đi đập tiền tàu hay có cái chuyện đó. Bởi vì những ông này ông có thần chú hoặc là ông có thể sai khiến cái vị thần dời lối đi được. Đó.
Tại vì những cái trong số những cái thần thông thì người ta có thể làm cái thân thể nó nhẹ như là lông hồng, hoặc là người ta làm nặng giống như là rất là nặng không ai bê lên được nữa.
Ừ.
Thì những vị thần thông họ có thể làm như vậy được mà.
Yeah.
Thành ra nếu mà người ta làm nó nhẹ lên chẳng hạn thì người ta biến cái quả núi nó rất nhẹ lên thì ta đá thì nó bay thôi. hồi trưa nay tôi đi ăn với lại cái anh Phương Kỳ Sơn ở bên New Orleans đây, thì ở bên anh có cái radio thì bà bạn tôi là nó này cứ gửi bài cho anh để mà quảng bá về thiền đó, tổ sư thiền đó. Thì hồi trưa đi ăn thì anh nói anh còn nhiều giờ thì anh muốn là có những chương trình hấp dẫn cho cái radio của anh, radio của anh thì có chừng 6 người nghe. Thì tôi bảo hay là bây giờ tôi gửi một cái chương trình thông niên học thì có được không? Thế anh hỏi thông niên học là gì thì tôi ngồi trong gian ấy thì tôi giải thích cho anh về bà Blavatsky với ngôn cốt cái lệ là tạo ra thông niên học ở New York rồi mang sang Asia, xong rồi là quảng bá cho 92 quốc gia trên thế giới, xong rồi tôi nói với tôi về Đấng Christ thì là chính là một cách là cái như là đạo Thiên Chúa, nhưng mà anh có đầu óc mà rất là cởi mở lắm, cho anh không có cuồng tín. Anh là công giáo mà anh đầu óc cởi mở nghe thì anh cũng thấy vui vui. Thì anh bảo thì chị cứ làm thử đi, thì để tôi làm thử một cái chương trình gì đó. Thì mình làm cái chương trình như thế với anh thì làm gì? Ví dụ như làm nửa giờ chẳng hạn. Nửa giờ thì mình có nên đọc cái cuốn rồi kia chìa khóa thông minh học hay là mình làm cái gì? Hay là mình nói cái gì cho hấp dẫn cho người ta nghe?
Hỏi xem Phúc có ý kiến gì, Phúc hay đi ra ngoài đó. Mình phải lúc đầu phải làm sao cho nó giảm dị dễ hiểu, học với tầng đại cùng chúng. Chẳng hạn mình nói là các tôn giáo đó thì nó đều không có liên hệ, là xuất phát từ một cái chân lý tuyệt đối và được quảng bá ra tùy theo cái trình độ hiểu biết của con người mỗi một cái thời kỳ. Đó. Khi một con người tiến bộ nhiều thì có nhiều chân lý mới nó tiết lộ ra và nó thâm sâu hơn. Thì càng lần đó thì mình càng thấy là những cái điều các tôn giáo dạy á đều có những cái điểm chung là cái chân lý ở trong. Đó. Và nhiều khi họ nói chuyện nó khác nhau, có lối giảng khác nhau á, là vì cái văn hóa, cái trình độ của địa phương vân vân. Nhưng mà cái khi mà mình đi sâu vào trong cái thâm sâu của giáo lý á, thì nó chỉ là chân lý mà thôi. Chị đơn thử một vài ví dụ chẳng hạn. Bên Phật giáo nói cái gì thì cái đó nghĩa là sao? Bên Trung Kinh giáo nói cái gì thì cái đó nghĩa là sao?
Mình nói làm sao để cho mấy người trong các tôn giáo họ không bị offend đó.
Dạ. Họ hiểu được cái giáo lý họ một cách rõ rệt hơn.
Nhưng mà tôi nói với anh ấy thì anh cũng gật đầu. Tại vì tôi nói là thông niên học cũng đưa ra một số chân lý về các tôn giáo, của chủ trương là không tôn giáo nào cao hơn chân lý. Cho nên là ví dụ như là đạo bên đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì Đức Chúa ngày xưa có nói về luân hồi chứ không phải không. Thế tôi đưa ra vài ví dụ, Đức Chúa nói về ông Giăng Báp-tít là ông Eli. Thì anh cũng đồng ý, anh hỏi anh biết.
Xong rồi tôi cũng nói về Đức Thế Tôn của mình ngày xưa thì là ông San Francis đó. À, ngài là Bồ Tát Long Thọ rồi ngài hóa thân làm San Francis. Xong rồi ông mới đòi lập ra cái đoàn tu của ông thì mới đầu giáo hoàng không chịu. Xong rồi giáo hoàng vừa mới từ chối ông đêm hôm trước thì là đêm hôm đó là giáo hoàng nằm mơ thấy là chính ông Phan Xích là ông ấy đưa tay ông đỡ lên một cái ngôi nhà thờ đang là suy sụp. Thế là giáo hoàng ấy nhận lời cho ông ấy để mà mở cái dòng tu Phan Xích, Phan Xích Phan. Thì là chuyên môn đi khất thực thôi, mà ăn mặc rất là quê quàng, mà không có thắt lưng ra mà thắt lưng một dây thừng đi chân đất, rồi ngủ giường đá, xong rồi ăn được ngày ngày đi khất thực, xin được bao nhiêu đồ ăn còn dư là cho người nghèo hết. Nó là công giữ của cải ngài, đúng là một người tu khổ hạnh. Một cái dòng nó thêm cái phát triển dữ lắm. Tức là ngài giống như mang Phật giáo vào trong thiên tư giáo. Thì anh nghe anh cũng thấy chứ. Tại vì anh có đổ cởi mở, nhưng nhiều người cùng tín là sợ lắm cơ. Nhiều người cùng tín là họ chỉ nghe mấy ông cha đó. Còn anh cũng nói rằng là thì cùng nhiều ông cha là ông cha. Tại vì ông thích, anh rất là thích ông giáo hoàng mới này. Đức giáo hoàng mới này, cái đồ óc cởi mở này, thành ra như anh cũng thích lắm, thích ông nữa.
Mà có cái điều á, là cái chú coi một vài đoạn tiên của ông giáo hoàng mới đây nè.
Vâng.
Thì ông cũng nắm tính lắm á.
Vâng.
Nắm tính ông gây gỗ, ông bực mình, ông châm hai người cãi nhau ở trên diễn đàn, trên báo chí. Nói là ông trong tròi xây bức tường ngăn cho mấy cái người nãy sơ cơ qua, rồi cấm không cho hào Hồi giáo vào trong nước Mỹ. Nhưng mà cái giáo hoàng đây là không được, là bởi vì nó đi ngược lại tình thương cứu giãn. Thì ông giáo hoàng ông mới bảo là ông Trump như vậy là không phải là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Thì ông Trump mới chữ lại, ông mới quạt lại, ông bảo là ông là giáo hoàng thì chị ông dính múa mọi chuyện chính trị lắm mấy.
Thì ông nó bựa lắm.
Cái ông này thì ông bỏ thoát lắm rồi.
Ông ấy là ai mà nói trái với ông là ông chửi người ta liền à. Chàng bà đã nói lửa mất kệ.
Nhưng mà ông là đánh trúng tâm lý của thành phần mà gọi là bất mãn xã hội, bất mãn chế độ tư bản của Mỹ. Cái
thằng
đã hiện tượng nó
ngược đời. Ông thế này nè, ông ấy là một người kỳ thị chủng tộc, mà anh em nói là trong số người Mỹ là rất nhiều người kỳ thị chủng tộc, mấy người đó có ai ông ấy. Cái dân
đã bị phụ khúc chân đó, ba kê đó, kê.
Mà nắm trên tố giáo đó, rất nhiều người kỳ thị chủng tộc nha, chứ không phải là ở thế gì đâu. Ở đây người ta có chữ quá, tức là White American Protestant, rồi cái gì sẽ là cái gì đó. Đó là cái nhóm là da trắng, mỹ trắng, mà tim lành, mà kỳ thị á. Thì ông nội của ông Trump này, là ngày xưa đó là có dính líu tới Ku Klux Klan. Tại vì ông đã bị bắt. Ông đã bị bắt trong một cái vụ tô sát giữa cảnh sát với lại KKK. Thì ông ở trong nhóm được kê, ông bị bắt nhưng mà ông được tha, thì ông không có đánh nhau. Ông chỉ là người ta đuổi đi ông đi thôi, nhưng mà ông ở trong nhóm KKK. Không biết là ông nội hay là bố ông này, chứ không phải ông nội, là ông Fred đó, Fred Trump đó, là cha của ông Trump đó, là ở trong nhóm KKK. Còn ông nội á, thì ngày xưa là người đến Đức cho ông di dân sang đây, cho nên ông cũng là kỳ thị đối với người Do Thái. Nhưng mà ông Trump thì ông cứ bào chữa là ông làm ăn buôn bán với Do Thái hoài à, ông không có ghét ai hết, ông đều thương Do Thái, ông thương China, Chinese, ông cho nên ông hơi gấp. Xong rồi cái ông Trump này là ông kỳ thị chủng tộc, là một kỳ thị tính phái là hai, ông rất là khinh phụ nữ. Thế mà người nào mà ông ghét là ông chửi là bà đó xấu.
Ông chửi bà hay lên cái kinh tân, và chửi cái cô Megan Kelly, Megan Kelly chị biết không?
Không biết.
Anchor của Fox News đó.
Ông chửi kỳ cục nhất là ông chửi người ta ugly. Người ta ví dụ như người ta có tánh xấu hoặc là người ta nóng tính gì không? Ông chửi người ta xấu xí. Thế có phải là dở hơi không?
ông này ông sẽ làm cho đảng Cộng Hòa không đúng, ông tặng Cộng Hòa bây giờ không biết xử trí làm sao nữa.
Nhưng mà đặt Cộng Hòa ghét ông lắm.
Ấy mà bây giờ không biết xử trí sao, ông cứ thắng kiếm, ông thắng kiếm rồi, nên nếu mà không đề cử ông ra để tranh cử đó thì cũng không được, mà đề cử ra đó là thua bà Hillary Clinton là cái chắc.
Mà không đề cử ông là rao, ông cứ từ bo thì là cũng chưa xíu.
Cũng không có kiếm đó, thì ra bây giờ đảng Cộng Hòa đó là kẹt cứng à, không biết làm sao ấy.
Mà ông nói thì cái con người của ông là đúng là một chọc phí, chứ không có phải là người kia hết.
Thôi anh nói tầm bậy tầm bạ, ông
nói vậy. Mà ông giàu nhờ buôn bán nhà cửa chứ khoái thì ông thì ông cũng đầu được cái bằng cử nhân về kinh tế thôi.
Mỹ
là cái này thật lên đông làm tổng thống. Chị Phấn làm trợ lý tổng thống. Trời ơi, lẽ ra là muốn chạy về với đảng đưa thân học Việt Nam lên rồi đi dù rồi. Chứ chứ ở lẽ là mà có hai mẹ con ở mình buồn quá.
Bây giờ nãy giờ ngay đi đâu mà bây giờ mới thấy ngay lên kia.
Thôi má kẹt rồi, chị cứ gọi vô rồi đã lòn hoài, không vô được. Chị lúc đó chị lo, tôi chạy mà chị, nếu mà chị nhận tôi cái nó kẹt thôi, thành ra chị không gọi, thôi tôi ngủ luôn.
Đi ngủ. Anh lấy cái chữ ôm nè, rồi khởi trong đồ lòng thôi đi quá.
Chứ không, bởi vì để nhắc nhở cho các bạn nhớ thiền về thống ngữ ôm, thành ra sử dụng tiếng ôm.
Anh lấy cái chữ ôm màu tím cho nó có vẻ như là...
Thì không phải cái tiếng ôm này nó nằm ở trong cái gì đó, rồi thành ra là tôi lấy đại đó, chứ là màu sống à.
Đúng quá, lấy cái màu tím, màu lam mà nó hay hơn.
Đúng rồi, tiếng ôm màu sống. Anh nhìn cái đó, nghe coi là... Hồi nãy giờ bàn toàn là chuyện chơi chính trị chính hồn không rồi ta.
Thì đó, từ nãy giờ nói về mặt trời đó, bày ở mặt trời đó.
À, mà về chính trị đó.
Thì sự tồn tại bản sơ là bức màn, hết màn che, đến vô hình rồi đó, rồi thật tiên là hỗn hương khí. Tự phân chia thành bảy trạng thái bản sơ. Khi từ phân chia thành bảy trạng thái bản sơ, nó bền dán xuống một cách tuần hoàn. Khi đã tự củng cố nơi nguyên khí cuối cùng, thành ra vật chất thô trược, nó bền quay chung quanh mình. Không biết làm sao mà hỗn nguyên khí lại còn phân chia thành bảy trạng thái được, tôi thấy lấy làm lạ. Hỗn nguyên khí nó nhỏ nhất rồi nó phân chia cách nào?
Là đây là thời kỳ sáng tạo đó, hỗn nguyên khí nó... Cái hỗn nguyên khí này nó do có nó như là đôi khi nó có cái đặc tính thân quá, nhưng khi cái đặc tính thân quá
không phải là nó nhỏ lắm rồi sao,
không nhỏ lắm nhưng mà vẫn nó có cái chiếm ưu thế trong càn khôn vũ trụ,
làm sao mà phân chia
càng có đồng thời trong cái thời kỳ sáng tạo nó.
Ok, cái vấn đề này đó mình phải hiểu rõ cho mình mới nắm vững được cái giáo lý huyền môn nhé. Nó phân chia ra thành cái nhỏ nhất là không thể phân chia được, thì cái trạng thái đó gọi là trạng thái lại gia, tức là nó thấp nhất rồi, nó không phân chia được gì, gọi là lại gia. Mình Phật giáo nó lại gia tức là lý do.
Không, nhưng mà lại gia là gia là cái gì anh nói là tôi nghe tức là mula prakriti, tự chia ra hay là nó là cái gì?
Ok, cái mula prakriti á là một cái chất, một chất thiên nhiên, nó bao trùm tất cả mọi nơi. Xong rồi đến một thời kỳ đặc biệt nào đó nó mới phân hóa ra. Cái mula prakriti nó vẫn là mula prakriti, nhưng mà bây giờ nó những gì nó phân chia ra, nó phân hóa ra.
Thành ra
hai phần.
Nó có
cách
cắt ra làm đôi
hay là
thế nào?
Không, không có cắt gì hết. Có tinh thần gì hết. Tiếng Anh gọi là differentiation. Thì
differentiation
làm cách nào để differentiate. Ok. Chưa được hỏi, tôi cắt gì hết rồi, chị không hiểu. Ok, để cho nó sơ lý do tại sao nó không chia ra được. Trong cái mula prakriti đó, thì nó có hai cái thành phần cốt yếu. Một thành phần là vật chất, tiếng Anh là substance, một phần phần chúng ta gọi là quyền thiên thượng đế, chúng ta gọi là power. Thì cái quyền thiên thượng đế và cái vật chất này là một, hay nói một cách khác không? Bởi vì quyền thiên thượng đế này bị cái vật chất hay gọi là bôn cái gì đó ngăn cách ngài với cái đức và là thượng đế không giữ lộ, thì thượng đế toàn năng tối cao rồi đó, là nhất là không vai hơn rồi đó, đó là bị thượng đế tuyệt đối. Thì trong cái bôn cái gì đó có quyền thiên thượng đế và vật chất là hai cái yếu tố này là một. Bình thường đó thì nó là một, nó là cái hỗn nguyên khí đó, nó không có một cái gì gọi là tương phản ở trong đó, mọi việc nó đều trong sáng, đều hòa, nó âm điệu nhịp nhàng, không có gì. Nhưng mà đến một lúc nào đặc biệt đó thì cái vị huyền thiên thượng đế đó mới tác động vào trong cái vật chất để mà bắt đầu cái nguyên lý chúng ta gọi là sự phân hóa của vật chất, là sự phân hóa của năng lượng đó. Thì cái này á, hồi nào giờ không có đạo lão không bao giờ nói tới á, đạo không có đạo nào nói tới hết, chỉ có giáo lý bí truyền, chỉ có những cái cổ thư của Bà La Môn giáo hay gì đó, những cái kinh Kabbala hay gì đó, họ nói, nhưng mà họ nói rất là bóng bẩy, rất là biểu tượng, chứ không có nói rõ ràng gì trong cái giáo lý bí truyền của mình. Đó, thì bây giờ đức vị huyền thiên thượng đế là mới tác động vào vật chất, thì vật chất lúc đó nó bắt đầu nó xoay tròn và nó bắt đầu phân hóa. Thì sự phân hóa nó có nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là sự phân hóa thành hai thành phần, một cái nhất gọi là tinh thần, cái gì gọi là vật chất, tiếng Phạn gọi là Purusha và Prakriti. Tiếng của bên Tàu đạo lão thì nói là âm và dương, mình cũng có thể nói là Atma và Buddhi, mình dựa trên đó. Nhưng mà cái bên đạo lão đó, cái khi mà họ bắt đầu họ khai triển cái giáo lý của Nho học ra trong đạo đức tin đó, thì họ chỉ chú trọng cái sự vận chuyển và sự tiến hóa ở phải trần thôi. Do đó tất cả cái gì đó họ nói đó, nó đều là bình phương hoặc nhân hai, hoặc là nói về cái sự chuyển tiếp ở trong ở tại ngoại trần. Ví dụ như là mình nói là ngũ hành, cái ngũ hành này đó là năm cái chất ở cõi trần. Khi mình nói là kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không, thì năm chất này cõi trần. Trong khi cái giáo lý của huyền môn á thì không đi vào cái vấn đề khai triển cõi trần, mà đi vào cái vấn đề nói ngoài cõi trần còn sáu cõi kia nữa. Và cái sự tạo thành những cõi kia như thế nào, và học hỏi về những cõi kia. Do đó đó, cái số học mà phổ đề tinh thần ở giáo lý bí truyền truyền ra đó, hay là số lẻ. Số lẻ là số của các vị thần linh và không có thể chia được nữa, không phân chia được nữa. Ok, nói từ từ vậy thôi. Bây giờ trở lại vấn đề phân hóa. Thì khi mà năng lực của huyền thiên thượng đế tác động vào đó, thì nó phân chia ra là âm và dương. Cái âm đó đó, nó bị tác động, nó phân chia ra nữa thành bốn thành phần. Thì trước chúng ta có học nói là đất nước lửa gió, nhưng mà đất nước lửa gió này đơn nguyên chứ không phải đất nước lửa gió thất nguyên của vũ trụ mình. Đó là cái thành phần vật chất phân chia ra nhỉ. Còn cái thành phần tinh thần đó khi bị tác động cũng phân chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là cái phần gọi là tri thức về cái ngã, bên tiếng Ấn Độ gọi là Ahamkara. Còn hai cái phần kia đó thì không có tên, tại vì chưa bao giờ có một cái giáo lý nào đề cập về cái sự phân hóa của thành phần tinh thần thành ba phần. Không có giáo lý nào nói, tại là mình không có nhân từ, cũng không có. Ấn Độ cũng nói chính sách, không có chính sách nào nói về cái đó hết. Ngay cả nói đến lý trường hay kinh doanh cũng không nói về hết. Đó. Thì bây giờ nói tóm lại đó, là nó phân hóa như vậy. Xong rồi bốn cái thành phần phân hóa của vật chất đó, nó lại phân hóa nữa. Nó phân hóa ngoài cho tới khi nó không phân hóa được nữa, nó đi đến cái tình trạng bão hòa mà tôi gọi là Laya đó. Thì ly Laya là tình trạng bão hòa, tức là cái ở cái tình trạng đó đó, nó không thể nào phân hóa được nữa. Chúng ta gọi là Laya. Laya tiếng này là tiếng của chủ giáo lý Huyền Môn á. Ở bên Ấn Độ họ dịch là Laya, để mấy ông Trung Hoa là lại ra thất kỳ đúng không? Nhưng mà nói tóm lại là không phân hóa được nữa thì nó bảo hòa. Thì không phân hóa được thì nó làm cái gì? Nó kết hợp lại. Đó. Khi kết hợp lại đó thì nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là bảy cõi bảy cảnh. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy là cái Chúa Trời tạo nên vũ trụ trong bảy ngày là cái nào? Có bảy cõi bảy cảnh. Đó. Không biết chị coi ra cho con nắm có theo cái ý rồi không? Hay là tôi nói
ý rồi, tôi thấy nó lung tung, tại sao anh biết không? Đôi khi mà nó đang phân hóa thì nó đã có đất nước ở đó rồi. Thế xong rồi á, nó kết hợp. Nó kết hợp thế thì mấy cái đất nước ở đó là nó không phải là cõi trần mà nó ở cõi cao à?
Nó cõi của trên nhà. Cõi thì nó cõi không biểu lộ thì đúng không? Cõi trần là cõi biểu lộ, nó thành sắc tướng.
Cõi không biểu lộ thì sao có đất nước ở gió được? Tại vì trong tính chất
của nó
đúng.
Là cái tính chất đất nước lửa gió, nhưng mà mình chưa có thấy được. Bởi vì nó chưa biểu lộ, nó đang ở cái trạng thái bảo hòa, nó đang ở trạng thái lai già, nó chưa biểu lộ. Thì tất cả những cái chất đó đó, nó ở trong cái trạng thái là một cái hình cầu. Cái hình cầu nó có cái tính chất của đất nước lửa gió, tức là nó đang ở trạng thái bảo hòa. Bây giờ muốn biến nó trở thành cái biểu lộ thì cái hình cầu đó đó nó trải qua một cái đặc tính gọi là đặc tính cô đọng. Thì cái đất nước lửa gió đó, từ cái trạng thái của quả cầu á, bây giờ nó cô đọng lại, nó trở thành một cái điểm. Và cái điểm này nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện ở trong cái không gian mà chúng ta gọi là cái mà ở bên các tôn giáo họ hay biểu tượng là cái hình tròn trong có cái điểm trung tâm, điểm có điểm chấm đó, là cái sự biểu lộ ở từ cái cõi vô sắc tướng qua bên sắc tướng đó, là cái biểu tượng đó là như vậy.
Nhưng mà cái lại ra thức đó, tôi nghĩ nó là tiềm thức mà.
Tại sao chị nói là tiềm thức? Tôi hiểu rồi, bên Phật giáo họ nói là tiềm thức là tại vì họ hiểu cái cách khác. Họ không có hiểu như bên cái như bên giáo lý của Huyền Môn. Họ hiểu cách khác. Có rất nhiều điều Đức Phật dạy cách đây 2500 truyền tới bây giờ đó, cái sự hiểu biết bây giờ nó biến dạng nhiều lắm rồi. Những điều mà nói về uẩn này, a lại gia thức này, thì nói về ngã này, nhiều cái bây giờ nó trở thành những cái mà nó làm rối mù cái người mà người ta muốn đi sâu vào để ta tìm hiểu những cái điều mà Phật dạy tinh túy đồ xưa đó, rồi họ bị quay mòng ở trong đó, tại vì những cái điều hiểu biết nó thay đổi nhiều lắm.
Về cái a lại gia thức, cái thọ đương nhiên học nó là cái gì?
A lại gia thức. Thật ra nó là cái Alaya, tức là chính nó biết là Alaya thì nó là cái điểm mà hồi nãy tôi nói nó cô độc đầu tiên mà nó xuất hiện ở cõi biểu lộ đó, thì nó là Alaya, tức là nguyên tố đơn nguyên căn bản nhất. Nó là cái đó đó.
Nhưng mà còn cái Alaya thức của con người thì nó ở đâu?
Con người không có Alaya. Nói như vậy cũng không được. Con người á không có dùng cái Alaya đơn nguyên, mà con người dùng Alaya thất nguyên. Tại sao thất nguyên? Là tại vì cái thất nguyên là cái sự phối hợp của bảy cái đơn nguyên, cho đó nó trở thành thất nguyên. Thì tôi nói ngồi cái là chị bị lạc đó. Thật ra mình chỉ cần hiểu là căn bản của cái nguyên tố của vũ trụ là nguyên tố căn bản của nguyên tố vũ trụ, là đặc tính của nó là thất nguyên. Từ cái thất nguyên đó mình mới bắt đầu nó tạo thành những cái chất nó càng ngày nó tặng được, mình mới có cái nguyên tử rồi cái phân tử nữa.
Nhưng mà thế này, con người ta có 7 cái thể, vậy thì Alaya nó nằm ở cái thể nào?
Alaya nó là cái căn bản trong tất cả. Trong tất cả các thể đều có Alaya, bởi vì nó là cái căn bản nguyên tố để cấu tạo các thể.
Vậy nó phải là cái hạt nguyên tử trường tồn.
Có thể gọi là như vậy, đúng không? Có thể gọi là hạt nguyên tử trường tồn. Nhưng mà cái hạt nguyên tử trường tồn nó cấu tạo lên cái thể xác của mình đó, thì nó có cái đặc tính về mức mạnh hơn các đặc tính khác. Cấu tạo của thể huyết của mình đó, thì nó có đặc tính của nước mạnh hơn các đặc tính khác, vân vân và vân vân.
Ok, bây giờ mình đi tiếp đi. Bây giờ cái chỗ này là thập tiên là hỗn nguyên khí và chất nguyên thủy, từ khi từ thân chia thành 7 trạng thái bản sơ nó bền ráng xuống một cách tuần hoàn, khi đã tự củng cố nơi nguyên khí cuối cùng.
Xin mời nghe đi. Cái đoạn này là cái đoạn hồi nãy tôi nói đó nha. Khi từ phân chia thành ra 7 trạng thái bản sơ, tức là 7 nguyên tố đơn nguyên, nó sẽ giáng xuống một cách tuần hoàn. Giáng xuống đây có nghĩa là phân hóa thêm đó. Đó. Và cũng có thể nói là nó lần lần nó sẽ nhiễu lộ.
Nó sẽ kết tụ lại chứ.
Nó kết tụ, condense lại, nó kết tụ thành một cái điểm mà nó sẽ hiện ra ở cái trong cái không gian của vũ trụ của mình. Và khi đã tự củng cố nơi nguyên khí cuối cùng thành ra vật chất thô trượt. Cái vật chất thô trượt này là cái mà hồi nãy tôi gọi là nguyên tố thất nguyên. Đó, rồi bây giờ chị dùng cái đó chị đọc tiếp thì sẽ hiểu hơn.
Vật chất thô trượt này ở dưới người ta đề số 1 này. So sánh với thiên nhiên của hợp nét tuần hoàn giáng xuống vật chất, khi nó gặp thiên đế, khi nó gặp thiên đế gì nữa?
Thiên đế là heavenly man. Heavenly man là gì? Chân ngã của mình. Là chân ngã, tức là cái khói của Atma Buddhimana. Bởi vậy cho nên cái giáo lý thuyết truyền này nó khó hiểu là bởi vậy á. Họ nói lung tung ở trong đó đó, nói giáo lý nữa là lúc thì nói giáo lý Phật giáo nguyên thủy, lúc thì nói Ai Cập giáo, lúc thì nói về Do Thái giáo, rồi lúc là Bà La Môn giáo nữa. Bà lôi ra các tôn giáo nó nói lung tung ở trong đó đó. Cái mục đích của bà là sao? Mục đích của quyển giáo lý thuyết truyền là trình bày các tôn giáo khác nhau để mà tìm cách phối hợp để cho người thông tin học học biết là các tôn giáo đó đều phát xuất từ cái minh triết thiên liên cùng một chân lý. Nhưng mà khi trình bày ra đó thì mình sẽ thấy là nó lộn xộn, tại vì mỗi một tôn giáo họ trình bày nó khác nhau, còn mình thấy nó lộn xộn khó hiểu là lý do này. Nếu nó không có cái chìa khóa để mở để học đó thì mình không thể nào hiểu được giáo lý cái chuyện đó.
Ngoài dám xuống vật chất, khi nó thật ra không vật chất này là nó kết thêm, tức là nó phối hợp thêm đó.
Đúng rồi, phối hợp thành
thất nguyên ra vật chất, thành ra nó, tức là nó thành ra các thể đó, từ cao xuống thấp đó.
À, đúng rồi, nó lần chị nắm rồi đó, chị nắm đúng rồi đó.
Nó bèn quay xung quanh mình và dùng phân thân thứ 7 của nguyên tố cuối cùng để làm linh hoạt nguyên tố đầu tiên và thấp nhất. Đó, cái câu đó là nói gì?
Cái này cái biểu tượng của nó là con đấm làm đuôi đó. Nguyên tố đầu tiên là cái đầu nó ngậm cái đuôi và cái thấp nhất, nguyên tố đầu tiên kết hợp với cái nguyên tố cuối. Biểu tượng của ấn tính tâm linh học đó, thì có thấy
không? Biết rồi, nhưng mà điều cái nguyên tố đầu tiên ở đâu, nguyên tố cuối cùng ở đâu?
Thôi, nói
ngồi rồi. Nói lắm, bây giờ chị đứng nhức đầu hết ra, bây giờ chị mới là mắt, chị si, thấy không? Tôi nói bây giờ chị đó ở, cái từ Alaya này là gì ta? Đánh máy vô, cái thì nó sẽ giải thích cho chị thấy rõ.
máy vô rồi tiền cái lottery, tiền lúc kia tao lottery hồi nãy
cho tôi đơn giản, cái kia chị thấy liền. Nhưng mà trong này nó không có đủ, thành anh Văn khao chuyển thêm làm cho chị rối. Cứ là chị coi trong này là chị hiểu liền, chị nắm được liền. Không, này là tôi đưa đi sơ sơ, chị giải thích sao cho chị hiểu cái chữ Alaya nó là gì. Cái tiếng này tiếng Hạn là sân ký chứ không. Mà là nhà, ôi, cái này là cái ta lối giải nghĩa của ông thích ba ông thích ba rau đó mà nói là ông cái quyển này là cái quyển mà nó chơi đi người ông thích ba rau ông còn lại nữa không nhưng thì ông giảng mà bởi vì ông là nhà phạm ngữ danh tiếng của Ấn giáo và là Môn giáo mà thành ra tất cả cái giáo lý mà biết trường cái thông thật là ông bởi vì ông giỏi lắm mà hồi ngày xưa những người nào mà viết sách mà thâm hợp ra là được cái nguyên chương gọi là nguyên chương chứ tao lao đó không lộn không giỏi lắm phải ngữ giỏi lắm ừ. Đó, thì cái chữ Alaya đó Alaya là tôi nói ra cho đó thì ra là ông giải thích nó là cái linh hồn của vũ trụ vô lai vô song song đó mà để mà
cái universal element đó cái nguyên tố của vũ trụ đó
mà con chưa thấy cái là ông chưa thấy thêm để mà mình khai triển ra thì phải xem lại cái những dấu ý chỉ quỷ mộ từ cái trang 47 mà tiếp theo đó thì người ta từ khai triển thêm cái ý nghĩa của từ Alaya. Alaya người ta hồi xưa người ta có gì cái âm không mà thành ra nó khổ vậy mà âm mà tiếng âm mà mình không biết cái tiếng nói là cái gì nó khổ nè thành ra cái người khi mà cái người vốn mà dẫn người vốn mà hai người té xuống núi cho hết bằng đó nha hai người vốn là dẫn hai người vốn là dẫn hai cô tôi dịch âm nói tôi nói dịch âm là chết cái chỗ đó đó
vậy nếu mà hiểu
thì như
Alaya không hiểu
gì không ai là giải thích là cái gì không hiểu nhau vậy á nè mà Alaya cái dịch ra nhà là ra thấy cái bình thần giáo chết dữ vậy chết dụng là dữ lắm đôi cáp nhà tư đường đó là hơi không tu không tính cái dịch âm không là không tính theo mà cái lối của người Trung Hoa là mình chết á bởi vì những điều mà giáo sĩ là tu sĩ bên Trung Hoa họ dịch âm không à thành ra rồi cái tu theo bên đó là cái như là không bao giờ mà đắc đạo hết không bao giờ giải thoát được hết.
Đó, thành ra tốt lên đó, tôi bảo tốt lên cái định nghĩa Alaya đó.
Đó, thì mình thấy rõ rồi, cái chuyện bị sơ cái đó rồi, anh Văn khai triển ra, chuyện lắm nên không có gì mà gọi là lưu vốn hết á. Không có cái gì mà gọi là khó khăn, nếu mình có cái tinh thần học hỏi nha, mình có tinh thần học đạo, mình hướng về tâm linh thì cái gì mình cũng có thể nắm được. Đó.
Cái thấy chị cũng tốt lên, nó nói không chưa được rõ đâu chị. Alaya đó chỉ phải vô trong cái chơi trong cái phần lottery á.
Đúng rồi, cái đó là lottery đó.
Lottery ở bên lottery của tôi nói Alaya đó là basic, cái căn bản hoặc là cái nguyên căn nguyên của tất cả mọi vật ở cõi trần. Basic or root of all things.
À, thì rõ ràng lên em nó cũng nó thêm nè. Cái Alaya thì cái hệ thái truyền thái một cây đoạn đó không cây đoạn thì nhất là cái truyền thái mà thiền định của người cây đoạn đó rồi Mahayana school mà của tây tạng á
đại thừa
là truyền thái đại thừa thì người ta coi cái từ Alaya này nó tương đương như Akara đó mà ý nghĩa thần bí của cái này chính là Tanika Toti là cái vật chất kinh nguyên ở vật chất kinh nguyên là cái cơ bản là cái nguồn gốc của mọi vật nhưng mà dạng vật nguyên trong lúc mà sáng tạo nó rõ ràng quá chứ đâu có gì đâu mà mình nhìn dịch cái dịch âm không à ra da không đúng cái gì hết là chết là cái cách
cái này nó nói là giống hệt Akasa nhưng mà nó lại khác cái gì đó mà là có thứ ba
cái nghĩa này đó mình phải hiểu thêm mới được cái mặt con sơ như vậy chưa có hiểu rõ đâu là bởi vì cái căn nguyên của nó cái essence của nó đó cái phần căn nguyên của nó đó là nó tương tự như Akasa hay là Murakasiti tức là có nghĩa là nó phân hóa từ Akasa mà ra thành ra nó mới thành cái mà mình gọi là Universal Soul, tức là Universal Element, cái nguyên tố của vũ trụ căn bản, mình có thể nói là nguyên tố căn bản, tâm trạng.
Linh hồn vũ trụ.
Linh hồn vũ trụ. Universal Soul. Này, mà cái này là từ cái định nghĩa cái hệ thống của Phật giáo Tây Tạng hay là Đại Thừa. Đó, nói về A-lại-gia. A-lại-gia là gì? Cái căn bản, nguyên tố căn bản để cấu tạo vũ trụ. Universal Soul, Universal Element. Đó là vậy. Cho nên là cái rút là căn nguyên và căn bản của tất cả mọi sự vật. Thành thử ra bây giờ mấy ông khoa học mà ông cứ đi tìm cái phần nhỏ nhất của nguyên tử thì ông thấy là điện âm, điện dương, electron, proton, ông đi tìm hoài, ông tìm thấy plasma, ông tìm tới quantum, ông tìm hoài, bây giờ ông tìm thấy cái gọi là bottom hit. Bottom hit không phải là nhỏ nhất, có thể nó nhỏ nhất cũng phải là thôi, nhưng mà phân chia nữa nó biến mất. Là tại sao nó trở về cái, nó trở về cái căn bản universal element của nó. Đó.
Thật ra nó còn nhiều alaya nữa, alaya mahat, rồi alaya vinana. Và nó nói là không non-dissolution, có nghĩa là không chia, không phân chia được, phải không?
Dissolution là tan chứ?
Không tan biến được.
Differentiation thì nó là không chia.
Alaya tức là not, alaya. Not layer, layer là chia. Dissolution form. Từ cái chữ ly là tan. Ly là tan. Alaya là không tan.
Rồi, để tôi thêm cái này nữa nha. Cái này là hấp dẫn. Lão dạy đang nghe, dạy nói cho lẽ không cho tôi nói ta.
Thì anh nói đi.
Thấy không?
Cái
này là ít khi nào tôi muốn nói lắm. Nhưng mà nói gì xong đó tôi nên ăn tha hồ nó. Mình học cái đoạn này là cái đoạn cuối cùng của cái vấn đề của quyển một của thầm của giáo lý Đức Trường nữa. Thì cái cuối cùng này là nhắc nhở chúng ta hai cái điểm quan trọng nhất, đó là cái gì? Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ nha. Tức là đi Marocos nè. Marocos là tiếng Pháp. Marocos
nè. Marocos chứ.
Marocos nè. Marocos nè. Là cái đại vũ trụ. Cái đại vũ trụ và 3, 7 hay 10 trung tâm lực. Sáng tạo 10 cái trung tâm mà lực sáng tạo, lực sáng tạo. Những cái đại vũ trụ nó có nói đến cái đại vũ trụ thì nó có liên hệ đến 3, 7, 10 cái trung tâm lực sáng tạo. Này, anh chị em thấy không? Cái này là nó giúp cho các bạn trẻ nắm cái giáo lý lý truyền, cơ bản giáo lý lý truyền. Dạ, đây là cái nguyên thứ nhất đó. Chúng tôi cũng nhắc lại các bạn trẻ. Không muốn tu theo cái phần chân truyền như anh Văn đã giảng thì phải coi lại cái phần khẩu truyền của HBB và của Đức Cha Hát về Đức Em. Nếu các bạn trẻ mà muốn tu theo thân học, muốn mà trao dồi cái giới căn bản của thân học thì phải nghiên cứu cái duy huấn của bà Ra Chi và của Đức Cha Hát về Đức Em. Từ lúc bây giờ, bởi vì cái duy huấn này nó là cái chìa khóa đấy, để mở tất cả những cái bí ẩn trong không gian, trong càn khôn vũ trụ, trong con người chúng ta đi. Và trong tất cả cái nguồn tín ngưỡng hiện có trên thế gian này mình đi. Chúng tôi xin nhắc nhở các bạn trẻ nhớ cái điều này. Thì cái đại vũ trụ, đây là cái chìa khóa này. Mà nói đến đại vũ trụ thì chúng ta phải nhớ 3, 7 và 10 cái trung tâm, 10 cái trung tâm lực sáng tạo. Để thì 10 cái trung tâm, 3, 7 và 10 trung tâm lực sáng tạo này là cái gì? Thì ở đây nha chị Thống, tôi nói chị bây giờ chị mở những cái đầu hình mở quá. Ở trong cái duy huấn là thứ nhất á. Nếu mà chị đánh, chị coi lại cái giáo lý mà biết từ ngủ, nghĩ chót á.
ba quyển mà quyển chót không mà cái duyên thứ nhất đó. Tức là mà cái đồ hình biết rèn quan nó là diễn tả rõ những sự liên hệ với càn khôn vũ trụ và con người. Chính cái điều này đó, nếu có thể các bạn trẻ mà tu theo học lớn là có cái chìa khóa để mà chỉ cho người ta thấy sự huyền bí của sao của cái càn khôn vũ trụ và con người của mình. Chỉ cho người ta thấy rằng những cái định luật ở trong vũ trụ càn khôn và những quyền năng ẩn tàng ở trong con người của chúng ta. À, theo cái mục đích thứ ba của hội thông học. Thấy không? Đó, đó là cái thứ do cái đại khi mà cái đại vũ trụ 3, 7, 10 trung tâm lượng này, nếu mà tôi nói thì nó dài dòng nhưng mà tôi có thẳng cái đồ hình trước mặt tôi rồi đó. Thấy không? Mà nếu mà chị mà bấm chị đánh lên được thì con bạn bè sẽ thấy, bởi vì thông đi học á, sau này thông đi học nó trình bày dưới một cái khả năng là chúng ta phải dùng cái thính thị thông đi học, chứ không thể nào mà nói người ta nghe không, nói người ta nghe bên lỗ tai bên nâng họ đi quanh chưa hết trò chơi mà bỏ hết rồi. Mà nếu mà có cái đồ hình trước mặt người ta thấy mình nói, người ta thấy rồi mình nói người ta nghe nữa, tự nhiên họ tiếp thu được. Đây là cái lối mà truyền bá thông học của Đức Sina, cái gì mà hội trưởng hội thông học thế giới thứ nhì thứ năm của chúng ta đó là Đức Sina mà có
ba lên đâu có thấy
cái gì
đâu rồi mà đây đang đấy
cầu hình một như nghe là có quyển ba đó, có
quyển ba đó còn đây
ba mới đó, cái quyển ba mới mà nói về cái duy vốn tức là cái khẩu truyền của HDB đó.
Quyển ba này á, quyển ba này toàn là giống dân à,
trời không phải quyển ba đó, quyển ba mà mới ta nó gom lại hết á, nghĩa là chỉ mở cái quyển ba mà nói về cái khẩu truyền của HDB đó,
cái chỉ có đâu, học lời đâu có đâu.
Không có như vậy, không có là như vậy chuyện không biết nữa, anh phải coi lại đi. Cái quyển ba, cái quyển ở trong cái giáo lý truyền của tiếng Pháp á, còn nói tới quyển sáu lần ha, nó quyển sáu, mà nó quyển một á thì có cái đồ hình một á, cái đồ hình là diễn tả rõ ràng, mà có lẽ cái này là chính cái hát. À, ngày trình bày lại để cho bà lá tiên nắm vững cái này nha, để mà giúp cho các nghiên cứu sinh viên lý học của bà nắm cái chìa khóa cái căn bản của cái giáo lý lý
học. Nhưng mà quyển sáu này anh nói tôi trang mấy
cái quyển sáu mà nếu mà tiếng Anh không biết trang mấy
chứ tiếng pháp
nó là trang 145 á, trang 145. Em cái tâm mà quan nó nọ đó, em cái tâm cái nọ đó, nó mà lo nó không?
145 em có hình.
Là đồ hình là đi ra mẫu á, rồi qua 146 cái hình đó, cái 145 á, 145 là 146 là cái hình, còn 145 nó có cái hình, mà tại giờ không biết sao đó, có cái hình kỹ, tôi có trước mặt cái hình đó, cái đồ hình nó đi cho ban đó. À không có thì đã tôi nói sơ chứ cái này có cái đồ hình á thì mình nắm vững lắm không đó, thì cái đại vũ trụ á mà với 3, 7 hay 10 như trung tâm lực sáng tạo này á thì ở trên á
anh đọc cho tôi một cái dòng chữ cạnh cái đồ hình đi để tôi viết ở đây.
Thì cái này đó nè là mà cái hình thứ nhất cái ABC ha, là A là logos nông manifesto tăng sức rồi đó là trong cái đồ hình nó nuôi gọi ha. B thì là Tyler cái bộ tăng sen nè, C là India do sông Universal nè, đó là cái
tăng nó đề diagram một tăng sơ diagram new way on column physics là nào hả?
Ờ rồi luôn hết rồi nè, từ nè lo mà ăn tẹt nè, tức là tưởng vũ trụ là con người bên trong ha. Cũng 7 là bà 3, 7 là 10 trung tâm lực mà tìm ẩn trong con người, dù cái tiểu vũ trụ mà con người hữu hình nha, con người cứ biết đó ha, tức là mưu cốt mà lo mơ cứ biết, nó cũng vậy, có 10 cái khiến, 10 cái khiến hay là 10 cái trung tâm tác động ở trong con người.
Thế đã nói không mà tôi không thấy đồ hình.
Không có đồ hình, nói thôi, bên đây có đồ hình chỉ.
Có đồ hình.
Cái này nó có đồ hình đó.
À, vì lý do đó mà nha, mình nắm được
cái này cái do, bỏ cái lên vô được không?
Ồ, đây rồi, trang này là 169.
Ở đó nó khác tại chuyện tôi
có lại trang 169, nó có cái đồ hình bên trên là tấm gác, ở dưới là quả trứng.
À, đúng rồi, đó nó
ở dưới nữa là quả mũ quả trứng, rồi có cái mặt người.
Đó, thì mặt cái mặt người là cái là có con người mà hữu hình á, có con người mà người
để
tác của mình.
À, để tôi kiếm cái này là ba bát kỳ la nút kim secret, để tôi kiếm ở bên này nhé.
Dạ, đó rõ ràng thì chính cái này là cái căn bản để cho các bạn trẻ sau này nắm cái này là cái chìa khóa đấy, chìa khóa đối với trường của mình đấy. Con người của mình có liên hệ càng khôn vũ trụ là chỗ này đấy. Cái này là tu, cái này là dạy cho cái bà lão chi dạy cho cái nghiên cứu sinh người dưỡng học của bà, mình không biết đâu. Mà mình hôm nay mà có cái duyên ha, để mình học cái này là mình là đệ tử của bà rồi. Mình là đệ tử của Đức Cha Hát của Đức Em rồi. Nên hôm nay á, nhà nó đưa ra cho mình á, tôi nắm đây rồi tôi đưa lên cho chị mở ra. Thì bây giờ công nghệ thông tin là không cái gì mà không có chứ mà. Tôi nói một câu rồi phải không? Chị xác nhận đi, mắt tôi cứ tư nhìn nhận cái điều đó. Để cho chỉ vì mình đánh không chứng chữ là nó sai thôi. Chúng không đúng chỗ là nó tài vậy thôi à. Chứ mình muốn đúng rồi là có chứ không bao giờ không có. Thành học đưa lên hết. Thành học của mình 130 mấy năm rồi, bao nhiêu sách vở thì đưa lên mạng hết rồi đó. Tôi nói một câu nữa, để mà truyền bá cái giáo lý của người môn, cái giáo lý của thành học mình đó. Để cho mình nên gọi dân như con đường sống, đời sống tâm linh chứ không thể nào mà sống đời sống mà giả cách mãi gì được, không thể nào sống hồn thú qua cho nó câu như bà đã kêu nói, con người ta phải bỏ ý hồn thú, hồn người thú, hồn người, thì lúc bấy giờ mình nó tiến quá, chứ mình cứ mà giả cách vào mà chỉ sống hồn thú qua là chết,
nó nói quá, tôi đang nghe mệt quá, như vậy
rồi đó, cho nói vậy đó, cố gắng nha. Nó thành ra cái bộ hình là rồi cái hình mình đã vũ trụ rõ ràng chỉ cho chúng ta thấy rõ. Có ba cái này cái mình cái tam nguyên đồng nhất cái đầu tiên đó. Là cái thượng đế phi sáng tạo phi diễn tính, rồi cái minh triết tìm ẩn là cái
nó phải lên nó phải một cái lên đó.
Là sự hình thành cái tư tưởng linh thiêng của càn khôn vũ trụ là cái tam nguyên đồng nhất là ba cái hình thành. Rồi cái hình tròn mà chính không, cái hình chính đó, thì ở trên A đó, cái phần A người ta gọi là vị thượng đế sáng tạo, A nhỏ là Logos Creator, không, hay là tiếng Hàn gọi Logos Manifestor, mà người ta gọi là cái linh hồn đó, hay là cái thần thức, vui xa tiếng Hàn, vui xa là cái thần thức, thần hồn của mình. Cái này là cái thần thức của vũ trụ rồi, mấy ngày cái vua xa này mà của thượng đế sáng tạo nó là cái thần thức của toàn con vũ trụ, vua xa này. Rồi bơ nhỏ tức là cái vật chất, thì vật chất này là cái vật chất như lao tiên, mà ở đây người ta gọi là chức tăng Eternal. Cái thứ vật chất là trường cũ, cái gì mà gọi là trường cũ, là như lao tiên rồi. Là nguồn gốc của vật chất rồi, mà ở đây ở trong này người ta viết tắt là tôi tư tướng phạm hay vậy thôi. Thấy không? Đó, còn ma hát, chỉ kêu là ma hát này là cái thiên trí, cái đại trí, cái trí của càn khôn vũ trụ. Thì nó nằm trong thành tinh thần của con người, tinh thần chứ. Cái này là cái thành thức của vũ trụ chứ không tinh thần, cái này là cái thành thức của vũ trụ. Thấy không? Đó, nó đang siêu vậy đó. Rồi cái lực đó, cái lực mà những cái lực mà thuộc về cái tinh thần ở đây người ta gọi thiên liên, the forces of the existence đang lâm kia, tức là những cái lực mà thiên liên mà nó tác động lên cái vật chất, và có vật chất thì nó là cái thành đê là cái thành đê này nó gồm có gì, thành đê nó gồm có đê nhỏ là thành tâm linh, rồi thành ơ với đê nhỏ nó là thuộc về tâm linh, còn phần ép và dơ nó sẽ thuộc về phần đây, cái phần mà mình có thể biết này, có thể cái tay cái này có thể cái cổ trong đó cái thể dí của càn khôn vũ trụ, astral này astral có nước lên ép rồi nè, cái tầng đây này đó, là cái diễn đạt của cái đoạn như này, và cái phần ở dưới cuối cùng người ta gọi là cái cõi vật chất. Cõi vật chất
nó ở trang mấy của cái tông 6 này, tông 6 tiếp này.
Nó ở cái trang 169 này.
Của tông 6 tiếp này.
Của cái tông 6 đó.
Ok, rồi, rồi.
Ở đây người ta giảng giải thêm nghĩa là ABC nè. ABC chính là cái Pradana, đó, cái từ Pradana này đó mà mình không biết cái gì. Hồi anh lợi dịch gì? À, anh lợi dịch chữ gì? Vậy thì tính nói gì này ghê gớm á. Pradana, cái này nói là luôn ao tên chứ. Thật vật chất tương liên á. Thì anh, Pradana này chính là cái thứ vật chất thi sáng tạo nè. Mà cái nó differentiate đang là theo cái tiền pháo triết học của thằng và ông âm giáo, tức là pháo này pháo gì nữa thôi, cái triết học sau bây giờ của ông giáo thì người ta coi cái này cái Pradana nó cũng vừa là cái điều thiện điều ác mà cũng vừa là cái bóng tối của cái hội viên trí. Nói chuyện Pradana nó bao gồm như vậy đó, điều thiện điều ác và cái là bóng tối của cái là cái hỗn nguyên khí, mà cái hỗn nguyên khí này nó mang ba cái đặc tính là sắc la tát ta mát, tức là mang đặc tính tịnh động và nhiệt, mà tịnh là ta mát nè, động là ra lát nè, sắc la là nhiệt, là ba cái đặc tính cố hữu của càn khôn vũ trụ của mình, tịnh tịnh động cái gì anh này là tịnh ở phía sau bây giờ ngược trở lại chứ là nghĩa từ động là tịnh, tức là tách ba ra vát và tam ác, thì nó là cái đặc tính của Pradana hay là của như là tờ thì chị thấy chưa,
nó chị học cái này rồi đó. Cái chữ như là tôi nói thế nó là không còn có cái gì mà gọi là tùm lum, nó rõ ràng chứ không có cái gì mà mình biết ảnh hết hay là sau khi nó hiện lý rồi, mà dính cái đặc tính là cái ba lá ta mát này nó hiện có trong con người của mình đây. Bởi vậy cho khi mà chị mà có con á, mà chị thấy đứa nào mà nó đần độn ngu si á, chính nó mang đặc tính ta mát kìa. Còn đứa trẻ nào mà chị sinh ra mà nó đôi nó tự nhiên mà nó khôn chứ mà mình khôn mà từ lúc nó ba là không cứ gọi người ta không ngon gọi một đứa trẻ mà nó không là từ lúc lên ba nó đã không rồi đó, thì chính nó mang đặc tính ra giáp luôn, mang đặc tính ra giáp luôn đấy. Con người của mình với vũ trụ có sự liên hệ chặt chẽ ghê lắm, thấy chưa chị, thấy chưa ha, đó thì giải thích cho chị thấy là siêu của chỗ này đó. Nghĩ cao siêu đây là lời người ta còn giải thích thêm nữa nè. Thì ba cái sợ cái thời mà cái ba la la này nó là tự, khi mà tự trung hòa hổ tương, tự trung hòa mà hổ tương á, gọi là sonata như tăng thường như chia lên, nghĩa là tự trung hòa mà hổ tương với nhau, nghĩa là có lúc thì nó ra rác với ta mát, mà có cái lúc mà ta mát với khách ba ở đây nó có sự hổ tương với nhau. Và bởi vậy thành ra mình nói vậy là mình nói một người nào mà gia đình mang cái đặc tính ta mát không, thì mình nói cái người cái cái bằng động suy quá, nhưng mà thật sự trong người họ có ra giá trên đó, hoặc là có sách ba mà mình không biết thôi, nhưng mà nó còn tìm ẩn. Nhưng mà cái đặc tính mà nổi bật nhất trong cái người mà đần độn ngu si đó, cái đặc tính tầm ạ. Thế là hai ông chú bây giờ tôi đoán là khi mà nó thành ra bảy cái khác nhau á, thì bảy cái khác nhau là ví dụ như là sách ba nổi trội là một, ra nổi trội là hai, ta mắt nổi trội là ba, rồi cái thứ tư là có thể tam ta đi đôi với lại ra giác, cái thứ năm là ra giác đi đôi với tam ác, cái thứ sáu là tam ác đi đôi với tam ta, cái thứ bảy là cả ba cái giống nhau, cả ba cái bằng nhau, nó tổng cộng ra bảy thứ khác nhau, có vẻ như vậy không?
Thì đó đã vậy như vậy là chưa chịu rồi, rõ ràng như vậy chưa, mà nói là tự trung hòa hổ tương,
Nó không phải nó đơn độc đâu, gọi là neutralize nitrogen lô măng.
Nhưng mà nó neutralize tức là nó ba cái nó bằng nhau là nó trung hòa.
Tự trung hòa
là nó không trung hòa thì nó mới là biết ơn kia.
Ừ đúng vậy đó, bảo anh chị hiểu rồi, nói nghe là tôi nói nghe hiểu rồi.
Thành ra nó mới là bệnh tí, tôi vừa kể.
Rồi cái đốm mà cái này nói tôi lẽ cũng một tí mà hồn nữa, cái tiểu vũ trụ mà con người ở bên trong, tiểu vũ trụ mà con người ở bên trong, phải là miếng lốt tốt mà lôm em kẹt ra đó không? Yeah, to tết là biết từ thân ta rồi, đâu có cái bô tăng chen, tức là cái người mà tiểu, cái con người mà ở bên trong mình nó cũng có 3, 7, 10 cái trung tâm lực tiềm ẩn nha. Gọi là chết là chết sẽ tăng rồi hoặc bật biết tăng rồi gọt vô tăng xem nữa tìm ảnh được tìm ảnh cái được tìm ảnh thì ở đây cái hình đồ hình này có là chính thức là hát về trình bày cho bà Lo Chi hiểu rõ vậy thì ở trên cái hình này nó có một sự liên hệ chặt chẽ với cái hình ở trên. Ở trên nhất đầu tiên của cái con người mà bên trong của mình đó, nó có Atma. Cái con người của mình, bên trong của mình nó là Atma đó. Bởi vậy nên tiếng Hàn người ta gọi là Atman. Atman của anh ba, anh Văn Atman. Anh Văn. Atman. Nói cái men này á thì nó coi đối với bị xem như là thuộc về phần công tiền á, thuộc về phần công tiền mà là cái khí thể thứ bảy á, cái này người ta nhiều gọi là cái nguyên lý, nhưng mà tôi nói nó là cái khí thể thứ bảy đúng không, các chuyên gia nói là cái khí thể thứ bảy chứ không phải là một cái nguyên lý mà dành cho tất cả đâu, không phải, đúng là cái khí thể thôi. Bởi vì ngay nói là con người của mình là khí thể rồi. Các man này nó là
cái khí thể. Đâu rồi đây, tôi thấy nó tới 10 cái
mà. Hả, tôi nói thật quá, nó 10 cái chứ mà, 7, ở đây á, thì nên từ 1 đến 7, 7 cái ở đây là diễn ra diễn đạt á. Cái Atma đó, cái Atma ở trong cái mà gọi là cái linh hồn của vũ trụ á. Ở đây thì người ta đối với con người của bên trong của mình thì cái Atma này nó không thuộc về cái linh hồn của vũ trụ, cái Atma này nó thuộc của mình. Vì lý do cái Atma mà anh Văn sử dụng nó là Atma thì nó thuộc về cái tinh thần của mình, là cái linh hồn của mình, cái hồn thiên của mình. Tôi gọi nó là Duy Soon hay là Atma là Duy Soon, là cái linh hồn thiên liên trong con người của mình. Nó
là tự nhiên lên bên dưới đó. Hoặc là để mắt mũi hai lỗ mũi hai lỗ tai rồi
thì đó, cái đó là cái con người mà hữu hình của mình nó có liên hệ. Bởi vậy thành ra nên á, cái chính cái điều này á, và nếu mà anh chị mình nghiên cứu kỹ cái điều này á, con người hữu hình của mình nó liên hệ đến cái con người bên trong là con người vô hình, con người bên trong có thể là con người vô hình nhưng mà không phải vô hình, mà nó cũng hữu hình đó, nhưng mà nó ở bên trong. Vì lý do đó mà một y khoa, một y sĩ, một bác sĩ mà nói sau này tôi tin chắc rằng cái y khoa mà tiên tiến mới, họ sẽ, nếu mà họ có người nào, một bác sĩ nào mà học không học một cái thì người này sẽ trở thành thần y. Là họ có nghiên cứu, họ thấy rằng mỗi cái hệ thống, cái bộ đầu của mình ha, mà chỉ bằng 10 cái cổ phiếu nè. Ở cái con người mà hữu hình của mình á, gọi là Mirror, có cái tưởng vũ trụ mà con người của mình nó có 10 cái cổ phiếu, 10 cái oasis, tức là cái 10 cái trung tâm mà để mà tác động, để mà hoạt động, để mà làm cho con người mình hoạt động á, nó ở đây là người cổ phiếu, nhưng mà ở trung gian người ta chỉ ra khám là có 9 cổ phiếu mà, khi mà cổ phiếu mà cổ phiếu
tính tính cái xíu à, nhưng mà ở đây thân hợp mình nói lấy đến là 10 cái cổ phiếu nữa, 10 cái cổ phiếu. Thế nào, tức là con mà hai cái mắt mình á là hai cái cổ phiếu, là hai cái xíu rồi, rồi hai lỗ tai nè, rồi hai lỗ mũi nè, rồi cái miệng của mình á là bảy cái phiếu này,
là không phải là cừu phiếu mà là thập phiếu.
À, thập phiếu hả? Thập phiếu á thì cái ba từ từ mà cái phiếu mà thứ 8, thứ 9, thứ 10, ba cái phiếu này á là nha tà thuật họ thường sử dụng.
Anh muốn nói gì không? Cái gần đi.
Thôi ra ra nói đi, tôi nói ngọt.
Nó
chỉ
là cái lõ thôi,
nó là
cái lõ
thôi,
thấp
khiếu hoặc là thấp khiếu hoặc thấp khiếu rồi đó, orifice đó.
Thật ra là có tới 10 cái lõ.
Ở đó, bởi vậy thành ra, nó ba cái lõ dưới này ra cũng như bà tốt nhưng mà coi lại là nó nguy hiểm, bà có thiếu cái gì. Trăm năm thương mình chứ có khám có chín cái khiếu rồi, nhưng mà biết thấp thì ta nói 10 khiếu.
Tức là bông mấy cái dưới đó là để bài đầu tiên hay để làm gì?
Cái đó là vừa mới học lên đó, để nó
thấp khiếu á là 7 cái lỗ ở trên mặt mình, hai mắt, hai tai, hai mũi, cái miệng là thấp. Còn ở phía dưới đó mình có thể tìm thêm được 3 cái lỗ rồi, lỗ đại tiện, lỗ tiểu tiện, chỗ có đúng đúng chưa?
Đúng thế sao?
Nó cũng có lỗ mà.
Rồi biết rồi, chính là nó rất là, nhưng mà hồi xưa đó là cái nó là cái sự sống của mình đó, đó thành ra nên vì lý hợp mới khám mới nói là 10 đi.
Cái đúng là đâu ra,
cái đúng rõ ra anh chẳng hả? Chúng mình sinh ra là do cái lỗ đó, cái đúng đó. Đó, cái lá nhau đứa đẻ là sự sống đó. Cái lỗ đó là vì những học biết thôi con người thường, nhưng mà sau này á bên tà thuật họ sử dụng đó là cái đúng mình, cái đơn điền họ mà làm cho cái lưng cao đơn điền mình chuyển động một cái là xuất vía xuất hồn được cái chỗ đó. Tôi thấy là đó là cái lỗ thứ 10 đi do đó, thì thấy chưa, quyền lý chưa?
Trong cái này không có nói ha, trong cái này chỉ nói sơ sơ về ba cái bên dưới thôi, không có nói nhiều.
Số 8, số 9, 10
đó. Nếu không chỉ nói sơ sơ đó, không có nói gì nữa.
Còn ở đây nó còn hay vào cái chỗ này nè. Cái giả tưởng như cái con mắt đó. Con mắt là thứ nhị đó, con mắt thứ nhị nữa không? Cái con mắt mà bên, hình như con mắt coi. Con mắt bên phải.
Số 1.
Mắt phải số 1, mắt trái số 2.
Mắt trái số 2 đó, cái mắt trái số 2 này thì nó liên hệ đến cái quý của mình, cái hạ trí của mình, cái hạ trí hạ thượng trí gì đó. Chứ là nó đây này là Manas nè. À nó cái số 2 này nó liên hệ đến cái trí này là cái thượng trí, là cái vận cụ của cái linh hồn, hay là cái vận cụ cái bù đi, hay là cái tự giác thể của mình. Cái chính này là chính và cái thượng trí này. Cái số 2 là cái số 2 đó. Cái số 2 mà nó nằm ở trong cái con người bên trong của mình ha. Thì nó liên hệ đến cái con mắt. Hai con mắt bên phải của mình, con mắt bên phải của mình.
Mắt bên trái.
Cái số 2 đó, nó liên hệ đến con mắt bên trái gọi là Manas, là cái trí đó, là cái trí
hình trí,
là cái trí của mình. Là cái thượng trí của mình.
Còn cổ trí đó là
cái từ này nè, nếu mà anh cho nghiên cứu thì những nhà mà chuyên tinh gia mà giỏi ha, người ta dồn cái tướng mặt là người ta biết cái người nó như thế nào, là đây chính cái này cũng là một cái mà để chỉ cho thầm hợp mình, là cái chìa khóa để một tên tướng tướng số, cái này là tướng số. Bởi vậy thành ra cái mà con mắt con cái lỗ tai bên trái thì nó liên hệ đến cái thể dưới của mình
đâu. Nó liên hệ đến thể hạ trí mà
không, ở đây nó tam lúc ba là số 4 thì coi con số 4 này
đúng rồi,
đúng rồi,
đúng rồi. Ờ, con ma thứ ba là thầy dí đó rồi.
Thứ ba là ma nát.
Ờ, thứ ba là nó chưa hỏi.
Hạ trí.
Hạ trí, đấy đấy. Đó, người ta dồn, bởi giờ thành ra có nhiều người đó, người ta nhìn mắt, khi mà nhìn mắt mà bắt là hình dâm hết trơn. Là người ta dồn cái mắt cái người đó, thấy không? Nhìn mắt trái, mắt phải là người ta biết cái người này như thế nào thì là người này kia. Rồi nhìn nếu mà cái mắt cái người đó yếu theo, và mắt phải yếu một cái là biết cái người này.
Tôi thấy có người đó thì cái mắt họ có người mắc ở vì cái lâm mắc ở hôm qua nó nếu mà không có đề với thượng khí thì làm sao là có hôm qua được.
Ờ. Ở đây nhanh nhanh lắm, hơi nhiều lắm hả?
Tôi gần nghỉ, tạm nghỉ ra, tôi làm 10 giờ hơn rồi.
Ờ, bye
bye. À, bye bye.
Dạ, chào anh.